Chương 2254, chuẩn bị đấu giá hội chương 2254, chuẩn bị đấu giá hội chương sợ tận mắt thấy mười mấy chiến sĩ bạch cốt kia băm lũ thú con đến mức thịt bay tứ tung, lập tức cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật sự vô cùng chính xác. Tam xích triều, vốn là chuyện cực kỳ phiền phức đối với nhiều đại tộc, vậy mà lại được giải quyết nhẹ nhàng như thế. Ngay khi những bộ xương này vừa tách rời xong đám thú con, từ bên ngoài sân cốc, một nhóm trẻ con đeo giỏ trúc bắt đầu tiến vào. Những đứa trẻ đó lớn thì khoảng 14-15 tuổi, nhỏ thì 8-9 tuổi, đều là nam thiếu niên, đứa nào đứa nấy để trần hai cánh tay, làn da ngăm đen, vóc dáng thập phần cường tráng. Đám trẻ này vừa vào thung lũng đã quỳ xuống dập đầu trước đám bạch cốt, đứa trẻ cầm đầu hô lớn: "Các ông nội sư ơi, chúng cháu đến nhặt thịt đây, các ông đừng trêu chọc tuổi cháu nhé. Đợi tuổi cháu nhặt xong thịt, sẽ bảo các chị gái xinh đẹp đến nhảy múa cho các ông xem." Đám trẻ dập đầu vài cái rồi đeo giỏ tiến vào sâu trong thung lũng, nhặt nhạnh những phần chân tay đứt rời và thịt nát của đám thú con vừa bị xẻ thịt cho vào giỏ. Rất nhanh, toàn bộ thịt vụn đã bị chúng dọn sạch, đám trẻ lại cùng nhau rời đi. Sau khi bọn trẻ đi khỏi, cửa thung lũng xuất hiện mấy chục cô gái trang điểm lộng lẫy, ăn mặc diễm lệ, thậm chí có phần hơi khoa trương. Các cô gái người đánh đàn, kẻ múa hát, hóa ra thực sự đang biểu diễn cho những bộ xương này xem. Mà những bộ xương vốn nằm im lìm trên mặt đất như đã chết từ vạn năm trước, lúc này bỗng sống động hẳn lên, kẻ ngồi người đứng, xôn xao quan sát vũ đạo. Trương Sở thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán của đám bạch cốt, con bé này nhìn được đấy. Hắc, tiếc là cái chú em của ta mất từ lâu rồi, nếu không, ta phải kéo một cô về ngủ cùng một giấc mới được. Ra mà không đứng đắn, chết bao nhiêu vạn năm rồi còn tơ tưởng chuyện này. Đương nhiên, giọng điệu của mấy bộ xương trở nên gắt gỏng, tên Vương bắt đạn tiêu giao Vương kia, bắt chúng ta canh giữ ở đây mà chẳng biết sắp xếp tiết mục gì ra hồn, toàn để chúng ta tự tìm thú vui. Đúng đấy, lần tới tên tiêu giao Vương đó mà dám đến đây để vào tam xích giảng, chúng ta phải bắt hắn lại, bắt hắn mua cho chúng ta xem. Đánh phấn hồng lên mặt hắn, mặc váy tân nương vào cho hắn nhảy. Khắc khắc quyết định thế đi, hắn mà dám tới, cả lũ chúng ta sẽ quậy cho hắn một trận ra bã. Trương Sở nghe mà mặt mũi tối sầm lại. Hắn biết đám bạch cốt này chắc là rảnh rỗi đến phát điên rồi, sao lại dám âm mưu tính kế cả lên đầu hắn thế này. Trương Sở quyết định, dù thế nào đi nữa, tạm thời không nên đi tìm đám bạch cốt đó. Cũng không phải vì hắn sợ đánh không lại chúng, mà là vì tất cả đều là người nhà, không thể để nước lụt dâng ngập miếu Long Vương được. Lúc này vệ bạch đi lìa lên tiếng, ta biết đám binh sương của ngươi đang chấn giữ lối vào tam xích giảng. Tuy nhiên, binh sương chỉ ngăn thú lạ chứ không ngăn cản những cường giả bình thường sử dụng lối ra vào này. Ra là vậy sao? Trương Sở thuận miệng đáp. Đống nhiên vệ bạch đi lìa đề nghị, hay là ta đưa ngươi vào tam xích giản dạo chơi một chuyến. Trương Sở ngẩn người, ông nói gì? Vào tam xích giản dạo chơi? Vệ bạch đi lìa gật đầu, đúng vậy, con sâu kia đã trốn vào đó rồi, chúng ta nên vào xem sao, biết đâu có thể tìm thấy chút manh mối. Ông điên rồi à? Trương Sở kinh hãi, muốn tìm chết thì ông tự đi đi, ta không đi đâu. Vệ bạch đi lìa lại vô cùng tự tin, không sao đâu, ta biết con sâu đó cảnh giới cực cao, nhưng nó sợ ta. Cho dù là ở trong tam xích giản, nó cũng phải trốn tránh ta mà đi thôi. Trương Sở lắc đầu, thôi thôi, quân tử không mạo hiểm vì chuyện nhỏ, ta không đi. Vệ bạch đi lìa nhìn Trương Sở bằng ánh mắt của quái, ngươi ấy à, lúc gan to thì to thật, lúc gan nhỏ thì lại nhát như cái. Tam xích giản không nguy hiểm như ngươi thường đâu, cảnh giới của ngươi cao thế rồi, sợ cái gì? Trương Sở vẫn lắc đầu, không đi. Ngươi có chắc mười mươi là giết được con sâu đó đâu, chỉ là đi tìm manh mối, ta theo ông làm gì? Ta còn đang bận túi bụi đây. Không thấy sạp hàng đấu giá của ta đã dựng lên rồi sao? Nếu ta vào tam xích giản mà làm chậm trễ buổi đấu giá, để Minh Ngọc Cẩm bán tháo đồ quý với giá rẻ thì ta lỗ nặng à? Minh Ngọc Cẩm cái gì cũng tốt, chỉ có điều đôi khi quá mềm lòng, thích giao dịch công bằng, không muốn ai thiệt thòi. Tính cách và cách làm việc đó đối nội thì được, chứ đối ngoại là tuyệt đối không ổn. Cho nên, việc cầm trịch buổi đấu giá, Trương Sở quyết định mình phải tự tay làm. Vệ bạch đi thì thấy Trương Sở không muốn đi thì hơi thất vọng, ngươi không đi cũng được, nhưng đại ấn của Nam Hoa Thánh Điện, tạm thời ngươi đừng có nhận. Ta có cảm giác, dù cảnh giới bây giờ của ngươi rất cao, nhưng nếu tùy tiện nhận ấn vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Trương Sở rất tiêu sái, không nhận thì thôi, ta cũng chẳng thiết tha gì cái ấn đó. Hiện tại, thứ Trương Sở muốn có nhất chính là toàn bộ nội dung quyển 4 của Nam Hoa Chân Kinh. Hắn muốn nắm giữ trọn vẹn nó, chứ không chỉ nhận một phần truyền thừa từ Tiêu Ly và Phong Hữu Ngai. Vệ bạch đi lìa đến chỉ giúp giải tỏa một phần nghi hoặc trong lòng Trương Sở. Nhưng bản gốc quyển 4 của Nam Hoa Chân Kinh thì hắn vẫn chưa có cách nào mang đi được. Lúc này vệ bạch đi lìa đông đứng dậy, nói, được rồi, nếu ngươi không muốn đi, vậy ta sẽ tự mình đi xem sao. Ông định đi một mình. Trương Sở kinh ngạc. Vệ bạch đi lìa thản nhiên, yên tâm đi, ở trong tam xích giản, ta có thể tùy ý thu nhận đầy tớ, an toàn không thành vấn đề. Sau đó, vệ bạch đi lũ còn nói, thọ mệnh của ta chỉ có 99 năm, sống một đời cũng nên làm được việc gì đó có ý nghĩa. Dứt lời, vệ bạch đi lìa đứng dậy, tùy ý nhặt mấy quả trên bàn rồi nói, con sâu đó, ta nhất định phải tìm ra và giết chết nó. Vệ bạch đi lìa bước ra khỏi phòng khách quý. Trương Sở và lại Tiểu Dương Tiên Ông ra ngoài. Ngay khi vệ bạch đi lìa vừa bước khỏi đại sảnh, từ phía đảo huyền đăng khổng lồ trên bầu trời, một sợi dây leo xanh biếc nhanh chóng lan tới tận chân ông. Vệ bạch đi lìa phất tay chào tạm biệt, xong rồi, ta đi tam xích giản đây, hẹn gặp lại sau. Nói xong, sợi thần đằng đó trở vệ bạch đi lìa lao đi vút qua Nam Hoa đạo tràng, đưa ông tới Lưu Ly cảnh, đến tận thung lũng xương trắng nơi tam xích triều đang cổ trào. Trương Sở dùng tâm thần dõi theo, phát hiện khi thần đằng đưa vệ bạch đi lìa tới, đám bạch cốt không hề ngăn cản. Hơn nữa, không chỉ là không ngăn cản, mà dường như chúng hoàn toàn không phát hiện ra vệ bạch đi lìa, giống như ông và đám bạch cốt đó đang ở hai chiều không gian khác nhau vậy. Khi vệ bạch đi lìa đến cửa vào tam xích giảng, khí tức bên trong lập tức ổn định lại, luồng áp lực khủng bố tự động lùi bước nhường đường cho ông. Sau đó, vệ bạch đi thong dong bước vào bên trong tam xích giản. Trương Sở nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ con sâu kia cũng vào tam xích giản theo cách giống như vệ bạch đi lìa? Hắn lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa. Vì vệ bạch đi lìa đang truy đuổi từ đó, nên chắc chắn trong thời gian ngắn Trương Sở sẽ không phải đối đầu với nó. Kế tiếp, Trương Sở gọi Minh Ngọc Cẩm đến hỏi, Minh Ngọc Cẩm, về buổi đấu giá lần này đã thông báo cho các đại tộc chưa? Minh Ngọc Cẩm vội vã đáp, đã thông báo xong cả rồi ạ. Lần này chúng ta hợp tác với nhà họ Phạm chuyên kinh doanh khoáng sản, nhờ họ gửi tin tới tất cả các cường tộc. Ngoài ra, tin tức về nguyên thần cũng đã lan rộng khắp đại hoang, hơn nữa còn có thêm một bất ngờ ngoài dự kiến. Trương Sở vẻ mặt cổ quái, bất ngờ ngoài dự kiến? Là gì vậy? Minh Ngọc Cẩm cười nói, không chỉ tôn giả mới có thể ngưng tụ nguyên thần, mà các cường giả thần cảnh cũng có thể làm được việc đó. Trương Sở sửng sốt, cường giả thần cảnh cũng có thể ngưng tụ sao? Tim hắn đập mạnh một cái. Nếu các cường giả thần cảnh, thậm chí thần vương cũng có thể ngưng tụ nguyên thần, liệu thứ này có bị rất giá thê thảm không? Nhưng ngay sau đó, Trương Sở lại thầm mừng rỡ. Mặc kệ nó có rất giá hay không, dù sao đối với mình, chỉ cần có lượng lớn nguyên thần là có thể thăng cấp. Rất giá càng mạnh thì mình thăng cấp càng nhanh. Minh Ngọc Cẩm không biết Trương Sở đang nghĩ gì, nàng giải thích tiếp, ta nghe nói, chỉ cần 30 vị thần minh thuộc tộc thú vật có lòng tin tưởng lẫn nhau, cùng thắp lên thần hỏa là có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Tốc độ ngưng tụ rất nhanh, nguyên thần đó giống hệt loại do tôn giả ngưng tụ, chỉ là bình thường rất khó tìm được 30 vị thần minh thực sự tin tưởng nhau. Thần minh bình thường, ai lại dễ dàng tin tưởng kẻ khác chứ? Có lẽ chỉ những cổ tộc, đại tộc thực sự lâu đời mới làm được, còn các tộc bình thường thì đừng mơ. Trương Sở nghĩ thầm, nếu thần minh làm được thì thần vương chắc cũng vậy. Hắn lẩm bẩm, e rằng cả đại hoang này chưa ai có khả năng tạo ra một nhà giam chuyên biệt dành cho thần minh và thần vương, để họ yên tâm làm thợ mộ cho mình. Minh Ngọc Cẩm nói tiếp, môn chủ, ta nghe nói không ít tộc đã bắt đầu gom góp nguyên thần rồi, tộc trưởng và tông chủ của các tộc đó đã kéo tới bên ngoài Nam Hoa đạo tràng rất đông. Khi nào thì cho phép họ vào ạ? Minh Ngọc Cẩm xin ý kiến Trương Sở. Trương Sở trầm ngâm, thế này đi, ngươi truyền tin ra ngoài, nói là 30 ngày đầu chỉ đấu giá thần kiều hữu thổ, không đấu giá lễ khí. Tộc nào cần lễ khí thì khoan hãy tới góp vui. Tộc nào cần thần kiều hữu thổ thì 3 ngày sau sẽ cho vào. Cho phép đi nợ. Minh Ngọc Cẩm kinh ngạc, cái gì cơ ạ? Nàng đội nhắc nhở Trương Sở, môn chủ, làm vậy không ổn đâu. Cho phép đi nợ, nộ nhớ đối phương hét giá loạn xạ, lấy được thần kiều hữu thổ rồi bùng nợ không trả thì chúng ta đòi kiểu gì? Chẳng phải là đang để người khác chiếm tiện nghi sao? Minh Ngọc Cẩm không hiểu nổi tại sao Trương Sở lại bỗng dưng hồ đồ như vậy. Trương Sở cười đáp, thần kiều hữu thổ này nếu không nhanh chóng đẩy đi thì sớm muộn gì cũng ế trong chơ. Lỡ như thiên địa biến đổi, tam xích giản sụp đổ, thần kiều hữu thổ sẽ hoàn toàn vô dụng. Minh Ngọc Cẩm vẫn băn khoăn, nhưng cũng không cần phải cho ghi nợ chứ ạ. Trương Sở xa sầm mặt nói, không cho ghi nợ thì bọn họ lấy đâu ra nhiều nguyên thần thế? Hiện tại nguyên thần vẫn rất khó kiếm. Hơn nữa, ghi nợ không có nghĩa là cho nợ xuống, phải có thế chấp chứ. Ngươi nghĩ ta để họ tùy tiện hô giá chắc? Kiểm tra tài sản hiểu không? Minh Ngọc Cẩm ngơ ngác, thực sự vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Trương Sở cho lắm. Chương 2255, để tộc hoặc do làm quân xanh. Chương 2255, để tộc hoặc do làm quân xanh. Trương Sở thấy vẻ mặt Minh Ngọc Cẩm vẫn chưa thực sự hiểu rõ, bèn phân phó, được rồi, ngươi cứ nói với bọn họ, muốn cạnh tranh thần tiểu hủ thổ thì 3 ngày sau hay chuẩn bị sẵn các loại tài nguyên ở cổng sân trước Nam Hoa đạo tràng. Lễ khí sẽ được đấu giá sau 30 ngày. Minh Ngọc Cẩm đội bằng đáp, vâng. Tuy nhiên, nàng không rời đi ngay mà tiếp tục báo cáo, môn chủ, còn một việc nữa.
Việc gì?
Trương Sở hỏi. Minh Ngọc Cẩm hạ thấp giọng, trên hoặc tâm thạch giản hiện thị một vài cái tên đang ở ngay gần đây.
Hừm.
Mắt Trương Sở sáng lên. Chẳng lẽ đám tinh hoa của tộc Hoặc Do cũng tới rồi sao? Phải biết rằng lúc trước Trương Sở đã tiêu diệt vùng đất bản thổ của tộc Hoặc Do, xua đuổi chúng đi, nhưng thực tế nơi đó chỉ chiếm chưa đầy 3 phần 10 thực lực của chúng. Phần lớn lực lượng của tộc Hoặc Do đều phân bố khắp đại hoang. Chúng dựa vào việc thay thế các sinh linh khác để chiếm đoạt tu vi, tài nguyên và thế lực của đối phương. Lần này đấu giá thần kiều hữu thổ và lễ khí, vô số cường tộc từ khắp nơi đổ về, có sự hiện diện của tộc Hoặc Do cũng là điều dễ hiểu. Trương Sở rất vui mừng, tốt, tốt lắm. Đã có thể tới đây chứng tỏ vị thế của đám Hoặc Do này trong tộc không hề tầm thường. Người đưa danh sách đây, để ta tìm bọn chúng gặp gỡ một chút. Minh Ngọc Cẩm là người, gặp gỡ. Trương Sở gật đầu, đúng vậy, đều là bạn cũ cả, có chỗ cần nhờ đến bọn chúng nên chắc chắn phải gặp mặt sớm. Minh Ngọc Cẩm kinh ngạc, bạn cũ ư? Ngài đang đùa chắc, cả đại hoang ai mà chẳng biết ngài vừa dẫn người san phẳng bản tổ tộc Hoặc Do, vơ vét sạch sành sanh. Bây giờ đáng lẽ phải để phòng đám Hoặc Do này gây rối, hoặc bắt giữ bọn chúng ngay lập tức chứ, sao lại thành bạn bè được? Nhưng Minh Ngọc Cẩm không đốc, nàng suy nghĩ lại rồi nhanh chóng hiểu ra, mắt sáng rực nói, được, để tôi sắp xếp, nhớ phải giữ bí mật. Trương Sở dặn dò. Minh Ngọc Cẩm cười, tôi hiểu mà. Minh Ngọc Cẩm làm việc rất nhanh chóng. Tin tức về buổi đấu giá thần kiều hữu thổ bắt đầu sau 3 ngày nhanh chóng lan khắp các đại thành trong vòng 3 vạn dặm. Tối hôm đó, Minh Ngọc Cẩm tìm đến Trương Sở. Đi cùng nàng còn có Tiểu Hắc Hùng và Phạm Tiểu Tiểu. Vừa bước vào chỗ ở của Trương Sở và Tiểu Ngô Đồng, Tiểu Hắc Hùng đã hoang hoang, sư phụ, con về rồi đây. Trong phòng khách, Tiểu Ngô Đồng nắm tay Phạm Tiểu Tiểu, vô cùng vui vẻ, cuối cùng các bạn cũng quay lại rồi. Phạm Tiểu Tiểu nói, đệ tử của Kim Hạt Vương Đình đến Tân Lộ nhắn tin bảo chúng tôi tới đây. Minh Ngọc Cẩm tiếp lời, việc này tôi thấy có nhà họ Phạm tham gia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Sở gật đầu, về đúng lúc lắm. Minh Ngọc Cẩm lại nói với Trương Sở, mọi thứ đã sắp xếp xong. Những cường giả tộc hoặc do đó hiện đang tiến về thành Minh Hoa, cách phía tây Nam Hoa đạo tràng khoảng 17.000 dặm. Môn chủ, nếu ngài muốn gặp họ thì có thể khởi hành ngay bây giờ. Trương Sở rất cẩn thận, bảo Tiểu Nô Đồng trang điểm cho chúng ta trước đã. Chúng ta sẽ đến thành Minh Hoa gặp những người bạn tộc hoặc do. Tiểu Nô Đồng hứ một tiếng, bạn bè gì chứ, sớm muộn gì cũng phải giết sạch bọn chúng. Tuy nói vậy nhưng tay nàng không hề chậm, sau khi lấy bút vẽ ra, nàng nhanh chóng phát họa vài bóng người trong hư không. Nhìn kỹ thì những bóng người này đều là hình dáng đệ tử dưới trướng Lý Dương Thần Vương của Thánh Địa Ước Quang. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ngụy trang xong. Trương Sở dẫn mọi người thi triển thuật xúc địa, chỉ vài bước chân đã tới thành Minh Hoa. Trong thành Minh Hoa có một cây tinh linh cổ thụ khổng lồ, đường kính thân cây lên tới 30 dặm. Từ xa có thể thấy trên bề mặt thân cây có rất nhiều hốc. Một số hốc rất lớn trông như hành lang dẫn vào bên trong, một số hốc nhỏ hơn thì như cửa sổ. Thực tế, hơn một nửa cư dân thành Minh Hoa sinh sống ngay trong lòng cái cây cổ thụ này. Minh Ngọc Cẩm dẫn nhóm Trương Sở vào một hành lang dài bên trong hốc cây. Bên trong không hề tối tăm bởi chất gỗ của tinh linh cổ thụ phát ra những đốm sáng vĩnh cửu. Vừa đi, Minh Ngọc Cẩm vừa giới thiệu, trong cây cổ thụ có một đại sảnh đặc biệt, kích thước linh hoạt, có thể chứa cùng lúc hàng chục bằng người. Tôi đã thuê một phòng chỉ chứa khoảng 10 người để đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, mọi người theo chân Minh Ngọc Cẩm đến trước một cánh cổng ánh sáng lấp lánh. Nàng đặt tay lên đó, cánh cổng hóa thành vòng xoáy, nhanh chóng hút nhóm Trương Sở vào trong. Ngay sau đó, họ xuất hiện trong một đại sảnh có mái vòm hình tròn. Trương Sở quan sát và thấy ở đây đã có khoảng 40, 50 sinh linh đủ mọi hình dáng. Bọn chúng đều giữ khoảng cách và nhìn nhau bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Trong số đó có cả nhân tộc lẫn các loại đại yêu. Có một con thiên cầu đặc biệt thu hút sự chú ý của Trương Sở. Nó to lớn như một con chó khổng lồ, đầu trắng, mắt sắc như điện, đang ở cảnh giới tôn giả tầng thứ 9. Khí tức của nó rất mạnh, không hề kém cạnh những thiên tài cấp bậc như công tử Khánh, rõ ràng là một siêu cấp thiên tài trong tộc. Một cường giả như vậy mà cũng bị tộc hoặc do thay thế, điều này khiến Trương Sở khó mà tin nổi. Ngoài con thiên cầu đó, còn có vài đại yêu đặc biệt gây chú ý, một con cừu như có thân hình chim lớn nhưng lại đứng thẳng bằng ba chân, mang gương mặt của một mỹ nữ. Mái tóc của nàng ta trắng muốt như sợi bạc, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Trong Đại Hoang Kinh có ghi chép về cừu như, có loài chim hình dáng như con hạc nhưng mang gương mặt người, có ba chân. Những đại yêu khác như huyền xà, cửu phượng, thổ lâu cũng đều tỏa ra khí thế bằng bạc. Thậm chí còn có một vị thần minh nhân tộc đang ẩn mình. Lúc này, các sinh linh tộc hoặc do dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau có lẽ đã đoán được thân phận của nhau, nhưng vì thận trọng nên không ai chủ động lộ diện. Không khí trong đại sảnh vô cùng tĩnh lặng. Khi nhóm Trương Sở bước vào, bọn chúng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi hướng khác. Trương Sở sau khi vào đây không thèm giấu giếm nữa. Hắn vừa hiện lại nguyên hình vừa hỏi Minh Ngọc Cẩm, đã đến đông đủ chưa? Minh Ngọc Cẩm quét mắt nhìn toàn trường, cũng hiện lại dáng vẻ cũ, đắc, đủ rồi. Tiểu Hắc Hùng, Phạm Tiểu Tiểu và Tiểu Ngô Đồng cũng nhanh chóng hiện nguyên hình. Họ ngụy trang không phải để lừa tộc hoặc do, mà là để tránh thai mắt của những khách hàng khác. Trước mặt đám hoặc do này, Trương Sở không cần phải cải trang. Vừa thấy Trương Sở lộ diện, cả đại sảnh lập tức xôn xao. Dù đám hoặc do đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy Trương Sở xuất hiện một cách ngang nhiên như vậy, chúng vẫn không khỏi phẫn nộ. Trương Sở chính là kẻ đã khiến tộc hoặc do mất mặt trước toàn đại hoang, thậm chí còn đuổi chúng khỏi quê hương. Không chỉ vậy, chính hắn đã dựa vào hoặc tâm thạch giản để tống tiền tất cả tộc nhân hoặc do đang lưu lạc khắp nơi. Và sự tống tiền này dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thực tế, về việc tống tiền, chúng đã đổ oan cho Trương Sở. Sau khi có được hoặc tâm thạch giản, hắn đã giao nó cho Kim Hạt Vương Đình. Mọi cuộc trao đổi đều do đệ tử Vương Đình thực hiện, không liên quan nhiều đến hắn. Nhưng dù sao đi nữa, đám hoặc do này đã căm ghét Trương Sở đến tận xương tủy. Lúc này, ánh mắt của tất cả bọn chúng nhìn Trương Sở như muốn bốc hỏa. Trương Sở quét mắt nhìn quanh, cười nói, mọi người sao lại căng thẳng thế? Các ngươi đều là tộc hoặc do cả, không cần phải để phòng lẫn nhau. Sau khi Trương Sở khẳng định điều đó, đám hoặc do trong sảnh không thèm đồng ý nữa, lập tức gào thét, Trương Sở, ngươi còn muốn gì nữa? Ừ, Trương Sở, ngươi đã gây ra tội ác tày trời với tộc hoặc do, giờ còn dám dẫn theo vài người đến hẹn gặp chúng ta, tưởng chúng ta là bùn nhau chắc. Mọi người, kẻ thù đang ở trước mắt, còn chờ gì nữa? Trương Sở nhìn mấy con đại yêu đang kích động như cựu ưu điệu minh mãng hay bắt cực ma viên với vẻ mặt của quái, trông bọn chúng có vẻ không được thông minh cho lắm. Lúc này, vị thần minh nhân tộc kia lạnh lùng quát, lũ ngu, im miệng hết đi. Luồng khí tức thần cảnh tỏa ra khiến tất cả cao thủ tộc hoặc do trong điện lập tức im bặt, ánh mắt nhìn vị thần minh đầy kinh hãi. Một kẻ tộc hoặc do đạt đến thần cảnh mà vẫn có thể tự do đi lại thế gian là cực kỳ hiếm thấy. Nhiều kẻ bắt đầu đoán giả đoán non xem đây là vị lão tổ nào của tộc mình. Tuy nhiên, vị thần minh này không hề có ý định lộ diện thật sự. Trương Sở nhìn vị thần minh đó, hắn không nhận ra người này. Minh Ngọc Cẩm đội nhỏ giọng giới thiệu, môn chủ, đây là trưởng lão Tử Diễm đến từ Viêm Thần Điện. Viêm Thần Điện, thế lực này Trương Sở quả thật đã nghe danh. Dù danh tiếng của Viêm Thần Điện ở Trung Châu không bằng các đại thánh điện, nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Thứ hạng tổng thể của tông môn này nằm trong khoảng top 30. Trung Châu rộng lớn như vậy, đừng nói là top 100, ngay cả top 1000 cũng đã là những gã khổng lồ rồi. Trương Sở nhìn ông ta, chào Từ trưởng lão. Từ Diễm tỏ ra khá kín tiếng, sau khi giải tỏa uy áp thần cấp liền thu liễm khí tức, chắp tay với Trương Sở, bái kiến Trương môn chủ. Đám trẻ này không hiểu chuyện, mong ngài rộng lòng bỏ qua. Trương Sở hiểu rằng dù trước đó hắn đã phô diễn sức mạnh, nhưng một số tộc yếu hơn vẫn chưa biết hắn đã đạt đến thần cảnh và có khả năng sát thần. Một số kẻ tộc hoặc do vẫn nghĩ hắn chỉ đang ở cảnh giới tôn giả tầng thứ 9. Trương Sở cười nhạt, không thèm giải thích nhiều, trực tiếp giải phóng lĩnh vực bán thần của mình bao trùm toàn bộ đại điện. Trong chớp mắt, mọi sinh linh tộc hoặc do đều căng cứng người, sắc mặt đại biến. thậm chí nhiều kẻ tâm lý yếu đã quỳ rạp xuống tại chỗ. Thần minh, trời đất ơi, sao hắn có thể thành thần như vậy? Ngay cả trưởng lão Từ Diễm cũng đổ mồ hôi hột, hai chân run rẩy, vội vàng lên tiếng: "Trương môn chủ, xin mau thu lại thần uy. Ngài cần chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ làm theo." Trương Sở thu hồi lĩnh vực bán thần, mỉm cười: "Mọi người không cần lo lắng, ta mời mọi người đến đây chỉ vì một việc. Buổi đấu giá sắp tới chắc mọi người đều biết rồi. Ta hy vọng lúc đó các ngươi có thể làm quân xanh cho ta." Chương 2256, đổi nguyên thần. Chương 2256, đổi nguyên thần. Thời hạn 3 ngày đã tới. Bên ngoài Nam Hoa đạo tràng, cường giả từ các yêu tộc và tông môn nhân tộc tụ tập đông nghẹt, nhìn không thấy điểm dừng. Trương Sở nhanh chóng phản chiếu hình ảnh của mình lên bầu trời, rõ ràng tuyên bố với các tộc: "Mọi người, buổi đấu giá thần kiểu hủ thổ sắp bắt đầu. Tuy nhiên, số lượng tộc cần thần kiểu hủ thổ quá lớn mà món đồ này lại có hạn, nên chắc chắn sẽ có tộc phải ra về tay không." Lời vừa dứt, nhiều tộc lập tức bất mãn hò hét: "Đừng nói nhảm nữa, cho chúng ta vào trước đã." "Đúng thế, mở cửa đi. Chẳng phải nói dùng nguyên thần để cạnh tranh sao? Ta có 3 viên nguyên thần, để xem ai đấu lại được ta." "Cái gì? Sao ngươi có nhiều nguyên thần thế? Tộc ta vất vả lắm mới kiếm được 2 viên." "Hừ, nguyên thần trong tay mọi người đều không nhiều, lần này tộc ta chắc chắn sẽ có được thần kiều hủ thổ." "Nói xuống vô ích, mở cửa cho chúng ta vào xem đấu giá thế nào đã." "Đúng vậy, khái niệm nguyên thần mới xuất hiện ở Đại Hoang chưa lâu, nhiều tộc dù mạnh đến đâu cũng chưa tích lũy được bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng có một số siêu cường tộc nhờ có thiên tài ở Tân Lộ từ nhiều năm trước nên đã biết đến nguyên thần và có sự chuẩn bị từ sớm. Lúc này, những siêu cường tộc đó đang tính toán xem lượng nguyên thần trong tay có đủ để gom sạch thần kiều hủ thổ của Trương Sở hay không." Trương Sở đã dự liệu được tình hình này, hình ảnh của hắn trên không trung tiếp tục vang lên: "Mọi người, thần kiều hủ thổ cực kỳ chân quý, không phải ai cũng đủ tư cách tham gia đấu giá. Thế này đi, tộc nào muốn tham gia đều phải chứng minh năng lực tài chính. Chỉ những tộc đủ thực lực cạnh tranh mới được vào Nam Hoa đạo tràng. Ai không đủ thực lực xin mời rời đi ngay cho." Vừa dứt lời, nhiều cường giả liền quát: "Chứng minh năng lực tài chính? Chứng minh kiểu gì? Ngài đang đùa à? Chúng tôi được đích thân mời tới đây, chúng tôi có thực lực hay không mà ngài không biết sao?" Lúc này, đám quân xanh tộc hoặc do mà Trương Sở sắp xếp bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng mỹ nữ cụ như bỗng cất giọng trong trẻo, lấn át đám đông: "Ta thấy việc kiểm tra này chẳng có gì sai cả. Nhiều tộc muốn mua như vậy, đương nhiên phải loại bỏ những kẻ không đủ tiềm lực trước." Ở một phía khác, một con quái điểu cũng kêu lên: "Em gái cụ như nói đúng, phải loại bỏ bọn yếu kém trước. Ai phản đối kiểm tra tức là không có thực lực, tự biết thân biết phận mà biến đi." Giọng nói tuy bình thản nhưng cực kỳ chói tai. Những kẻ đến đây đều là cường tộc, ai lại chịu thừa nhận tộc mình yếu kém? Cuối cùng, một sinh linh gầm gừ: "Kiểm tra thì kiểm tra, ta muốn xem kẻ nào sẽ bị đuổi cổ ra ngoài. Đến lúc đó, nếu con quái điểu kia bị loại đầu tiên thì đúng là trò cười. Nói đi, kiểm tra thế nào?" Thấy mọi người đã đồng ý, Trương Sở giọng dặn: "Kiểm tra rất đơn giản, ai muốn vào buổi đấu giá phải nộp trước 100 viên nguyên thần. 100 viên này coi như vé vào cửa, sau khi kết thúc đấu giá, dù các ngươi có mua được đồ hay không cũng sẽ không được hoàn trả." Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức nổ tung. Một con báo một sừng 5 đôi gầm lên: "Chết tiệt, Trương Sở, ngươi điên vì tiền rồi hả?" Một con quỷ kim dương khác cũng giận dữ: "100 viên nguyên thần, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ở đây có ai lấy ra được 100 viên ngay lúc này, lại còn không hoàn trả dù có mua được hay không? Đầu óc ngươi có vấn đề à mà đặt ra quy định điều đó? Điên rồi, đúng là điên rồi. Chỉ vì thực lực của Trương Sở quá mạnh, cộng thêm uy danh của Táo Thần vẫn còn đó nên đám cường giả này mới không dám làm càn. Nếu không, bọn chúng đã lật tung nơi này lên rồi." Không chỉ các tộc tham gia đấu giá kinh ngạc, mà cả Minh Ngọc Cẩm, Phạm Tiểu Tiểu, thậm chí là Tiểu Ngô Đồng cũng trợn mắt há hốc mồm. Không ai ngờ Trương Sở lại dám đưa ra điều kiện khắc nghiệt như vậy. Ngay cả đám quân xanh tộc hoặc do cũng ngẩn ngơ, nhìn nhau đầy ngơ ngác. Dù đã bàn trước là làm quân xanh, nhưng ngươi cũng đâu cần ra tay ác độc thế này, 100 viên nguyên thần. Sao dám mở miệng đòi hỏi như vậy chứ? Thông thường, những cường tộc ở đây có thể đưa ra 5 viên nguyên thần đã được coi là rất mạnh rồi. Đằng này đòi 100 viên, lại còn không trả lại. Đúng là điên thật rồi. Hiện trường, nhiều cường giả bắt đầu kích động gây rối: "Thần điều hủ thổ này chúng ta không thèm nữa, không chơi nổi." "Đúng, cứ để nó hế trọng chơi trong tay hắn đi. Lao tổ ơi, không phải con cháu thấy chết không cứu, mà tại Trương Sở quá tàn độc, có bán cả tộc đi cũng không kiếm nổi 100 viên nguyên thần đâu. Không phải không muốn mua, mà là lực bất tòng tâm. Giải tán thôi mọi người, hắn đang đùa giỡn chúng ta đấy, vốn dĩ không có ý định bán thần tiểu hủ thổ đâu." Tuy nhiên, Trương Sở lại cười nói: "Mọi người đừng hoảng, ta biết hiện giờ trong tay các ngươi không có nhiều nguyên thần đến vậy. Nhưng thử nghĩ mà xem, chỉ với vài viên nguyên thần trong tay mà các ngươi muốn đổi lấy lượng lớn thần tiểu hủ thổ của ta, liệu có công bằng không?" Một con mượn già lập tức hô: "Trương Sở, đây không phải chuyện công bằng hay không, mà là có làm được hay không. Nếu chúng ta có nhiều nguyên thần, đừng nói 100 viên, kể cả 1000 viên chúng ta cũng nộp. Nhưng vấn đề là chúng ta không có nhiều thế." Các cường giả khác cũng đồng tình: "Đúng vậy, không phải không nộp, mà là không có cách nào." Trương Sở cười đáp: "Ta đương nhiên biết các ngươi không có sẵn nhiều nguyên thần, nên ta muốn giới thiệu với mọi người một người." Nói xong, Trương Sở chỉ về phía Phạm Tiểu Tiểu. Hình ảnh của nàng ngay lập tức hiện lên trên bầu trời. Trương Sở giới thiệu: "Đây là đại tiểu thư của nhà họ Phạm chuyên kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, Phạm Tiểu Tiểu. Chắc mọi người đều biết nhà họ Phạm làm nghề gì rồi chứ?" Nhiều sinh linh lập tức lên tiếng: "Nhà họ Phạm chuyên khai quặng ư?" "Đương nhiên biết. Ai mà không biết nhà họ Phạm thì chỉ là hạng tộc tam lưu không đáng nhắc tới. Tin tức về buổi đấu giá này cũng là do nhà họ Phạm thông báo mà. Dù đều biết Phạm Tiểu Tiểu, nhưng không ai hiểu Trương Sở lôi nàng ra làm gì. Trương Sở nói tiếp, ai không có nguyên thần có thể tìm nhà họ Phạm để vay. Chỉ cần Phạm Tiểu Tiểu đồng ý cho các ngươi vay và các ngươi ký giấy nợ, chẳng phải các ngươi sẽ có nguyên thần ngay sao? Đứng bên cạnh, Minh Ngọc Cẩm vô cùng chấn động, thử. Đây là cách ghi nợ mà môn chủ nói sao? Ta cứ tưởng là cho bọn họ nợ tiền Kim Hạt Vương Đình, hóa ra là nợ tiền người khác. Hiểu ra điều đó, Minh Ngọc Cẩm liền nhẹ lòng hẳn, chỉ cần không phải nợ tiền nhà mình thì không có gì phải lo. Phạm Tiểu Tiểu rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, nàng mỉm cười nói, mọi người, uy tín và năng lực của nhà họ Phạm chắc mọi người đã rõ. Về nguyên thần, dù hiện tại ta không có sẵn, nhưng môn chủ Trương Sở chấp nhận các chứng chỉ do nhà họ Phạm phát hành. Chỉ cần các ngươi có đủ tài sản thế chấp, nhà họ Phạm chúng ta có thể tạm thời cung cấp đủ nguyên thần cho mọi người. Đến lúc này, tất cả các đại yêu đều đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trương Sở chỉ nhận nguyên thần, mà mọi người lại không có. Ban đầu nhiều đại tộc còn tưởng có thể chiếm được tiện nghi của Trương Sở, nhưng giờ tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Nhà họ Phạm có thể cho vay nguyên thần, vậy các ngươi có vay không? Vớ vẩn, chắc chắn phải vay chứ. Nếu không, nhà khác vay được nhiều nguyên thần rồi cướp sạch thần kiều hữu thổ, tộc họ có thần minh giáng thế còn tộc mình không có thì chỉ nước bị nuốt chửng. Mà nếu đã tìm đến nhà họ Phạm để vay nguyên thần thì cần bao nhiêu tài sản thế chấp đều do nhà họ Phạm quyết định. Và đừng bao giờ nghĩ rằng thế chấp tài sản cho nhà họ Phạm rồi sau này có thể bùng nợ. Thực tế, phần lớn các cường tộc trên đời này thà quỵt nợ của các thánh địa chứ không bao giờ dám quỵt nợ của nhà họ Phạm. Nhà họ Phạm có thể phát huy sức mạnh của đồng tiền đến mức cực hạn. Thấy mọi người còn do dự, Phạm Tiểu Tiểu bổ thêm, mọi người yên tâm, nhà họ Phạm chúng ta làm ăn xưa nay rất công bằng, tuyệt đối không vì lợi thế lúc này mà ép giá tài sản thế chấp của các ngươi. Uy tín của nhà họ Phạm chắc mọi người đã rõ như lòng bàn tay. Đến lúc này, nhiều cường giả mới gật đầu, dần dần lấy lại bình tĩnh. Đúng là nhà họ Phạm có điểm tốt này, nếu ngươi thành tâm làm ăn, họ tuyệt đối không bắt chẹt khách hàng. Tuy nhiên, đám quân xanh tộc hoặc do ẩn mình trong đám đông đều thầm cảm thán, nhà họ Phạm đúng là không gài bẫy các ngươi, nhưng điều các ngươi nên lo lắng nhất lúc này không phải là Trương Sở sẽ gài bẫy các ngươi sao? Dĩ nhiên, đám quân xanh này làm việc rất chuyên nghiệp. Từ Diễm là người đầu tiên đứng ra hỏi Phạm Tiểu Tiểu, ta là Từ Diễm của Viêm Thần Điện, ta muốn hỏi mạch khoáng lưu kim của Viêm Thần Điện có thể thế chấp được bao nhiêu nguyên thần. Phạm Tiểu Tiểu không cần tra cứu tài liệu, trả lời văn vách, mạch khoáng lưu kim bắt đầu từ núi Cổ Đồ ở phía nam đến sông Khúc Trà ở phía bắc, mỗi năm sản sinh 700 triệu cân hỏa lưu cầm phải không? Đúng vậy. Từ Diễm hô to. Đồng thời trong lòng ông ta cũng kinh ngạc, không ngờ cô bé nhỏ tuổi này lại am hiểu mạch khoáng nhà mình đến vậy, chẳng lẽ nhà họ Phạm đã nhắm vào nó từ lâu? Phạm Tiểu Tiểu nói nhanh, dùng mạch khoáng này làm thế chấp có thể vay được 12 vạn viên nguyên thần. Nếu ngài quyết định, có thể ký khế ước đại đạo với nhà họ Phạm ngay lập tức. Vì Từ Diễm là quân xanh nên ông ta chắc chắn không gây khó dễ. Được, chốt giá đó, đưa cho ta 12 vạn viên nguyên thần ngay. Từ Diễm quát. Phạm Tiểu Tiểu lấy ra một ít đậu màu đặc trưng của nhà họ Phạm, đếm đúng 1200 hạt rồi ném cho Từ Diễm. Nàng nói, mỗi hạt đậu này trị giá 100 viên nguyên thần, cầm lấy đi. Nhiều người chứng kiến lại nghi ngờ, đùa à, mấy hạt đậu đó chỉ là chip đặc biệt của nhà họ Phạm thôi, đâu phải nguyên thần thật. Phạm Tiểu Tiểu cười đáp, tuy không phải nguyên thần nhưng chúng có giá trị tương đương và được dùng để đấu giá thần kiều hữu thổ. Từ Diễm cười lớn, ha ha ha, người khác không nhận thì ta nhận. 100 viên nguyên thần là đủ vào cửa phải không? Đây, trả cho các ngươi một hạt đậu màu, Viêm Thần Điện chúng ta muốn tham gia đấu giá. Nói xong, Từ Diễm quét mắt nhìn một phía, khinh khỉnh nói, lũ nghèo các ngươi đừng có tới đây bắt vui, tốt nhất là chỉ có Viêm Thần Điện ta tham gia, ta sẽ bao thầu toàn bộ thần kiều hữu thổ. Chương 2257, đấu giá thần tốc. Chương 2257, đấu giá thần tốc. Về chuyện kiểm tra tài sản, một người đồng ý thì những kẻ khác cũng không thể ngồi yên. Ngay khi Từ Diễm thế chấp mạch khoáng của tông môn để lấy 12 vạn phiếu nguyên thần, rồi thông dong nộp 100 viên vào dự buổi đấu giá tại Nam Hoa đạo tràng, nhiều lao tổ tông nhìn lại mấy viên nguyên thần ít ỏi tội nghiệp trong tay mình mà khóc không thành tiếng. Ban đầu, những lao tổ này cứ ngỡ ai cũng thiếu hụt nguyên thần như nhau, họ định dùng số vốn mọn đó để thả con săn sát, bắt con cá rô chiếm chút tiện nghi của Trương Sở. Nào ngờ Trương Sở lại chơi chiêu thức này. Giữa lúc nhiều sinh linh còn đang cân nhắc xem con nên lấy mạch khoáng nhà mình ra thế chấp để mua thần kiều hữu thổ hay không, những quân xanh khác của tộc Hoặc Do đã nhanh chóng ra tay. Đầu tiên là nàng mỹ nữ Cù Như, nàng ta hô lớn tại chỗ, nhánh Cù Như ở Nam Hoàng chúng ta có một mạch khoáng long huyết bí ngân, không biết đổi được bao nhiêu nguyên thần. Phạm Tiểu Tiểu vẫn phong thái đó, không cần tra cứu mà hỏi lại ngay, có phải mỏ long huyết bí ngân nằm ngang dãy núi Bắc Ngao, mỗi tháng sản lượng lên tới 20 tỷ cân không? Đúng thế. Mỹ nữ Cù Như đáp. Phạm Tiểu Tiểu, mạch khoáng này có thể thế chấp được 19 vạn nguyên thần. Thế chấp luôn. Tiếp sau đó, hàng loạt quân xanh tộc Hoặc Do đồng loạt thể hiện thái độ quyết đoán, đem những tài sản giá trị nhất mình có thể quyết định ra để thế chấp cho nhà họ Phạm. Những cường giả tộc Hoặc Do này thực chất đã bàn tính kỹ, lần này chỉ làm quân xanh, không hề có ý định tranh giành thần kiều hữu thổ. Còn về tài sản thế chấp, đó chỉ là hình thức thôi. Đổi lấy hơn 10 vạn nguyên thần, chỉ cần không tiêu xài lung tung, lát nữa trả lại cho Phạm Tiểu Tiểu là mạch khoáng vẫn về tay mình. Trong quá trình này, họ chỉ mất một chút tiền lãi, chẳng tổn thất bao nhiêu. Dù sao nhà họ Phạm cũng là dân kinh doanh khai khoáng chính tông, trọng chữ tín, làm ăn công bằng. So với Trương Sở, họ thà làm việc với nhà họ Phạm còn hơn. Trước sự quyết đoán và phách lực liên tiếp của đám quân xanh tộc Hoặc Do, các đại cường tộc khác cũng không nhịn nổi nữa. Cuối cùng, bắt đầu có những con mồi thực sự cắn câu, họ đem mạch khoáng, tài nguyên, thậm chí là cả những đại vực rộng lớn ra thế chấp cho Phạm Tiểu Tiểu. Một lượng lớn nguyên thần bỗng chốc được tạo ra từ hư không. Khi trong tay có nhiều tiền, người ta tiêu xài cũng chẳng còn thấy sót. Mỗi người giờ đây đều nắm trong tay từ 10 vạn đến vài chục vạn nguyên thần. đã giàu đến mức này thì 100 nguyên thần phí vào cửa à không, phí kiểm tra tài sản, còn ai thèm tính toán chi ly. Rất nhanh, hàng nghìn sinh linh bắt đầu tiến vào hội trường. Minh Ngọc Cẩm, người phụ trách sổ sách, cũng phải sững sờ. Theo kỳ vọng ban đầu của nàng, hơn 5 vạn cân thần kiều hủ thổ trong tay Trương Sở đổi được 10 vạn viên nguyên thần đã là kịch trần. Dù sao, lượng nguyên thần tồn kho ở đại hoang vốn quá ít, chỉ có chừng đó thôi. Thần kiều hủ thổ dù quý giá đến đâu thì giá trị cũng không thể vượt quá giới hạn của cả đại hoang được chứ. Kết quả là Trương Sở liên thủ với Phạm Tiểu Tiểu biến báo một chút, chỉ riêng thu nhập từ phí kiểm tra tài sản đã vượt quá 1 triệu nguyên thần. Minh Ngọc Cẩm đầy nghi hoặc, ta cứ cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Đại hoang rõ ràng không có nhiều nguyên thần như vậy, sao chúng ta lại thu về được nhiều thế này? Còn việc Trương Sở có thực sự nhận được số nguyên thần đó hay không thì Minh Ngọc Cẩm không hề nghi ngờ. Bởi vì nhà họ Phạm đã đứng ra bảo chứng, mà năng lực của nhà họ Phạm thì khỏi phải bàn, có chăng chỉ là thời gian nhận đủ nguyên thần sẽ hơi chậm một chút. Suy nghĩ một lát, Minh Ngọc Cẩm bỗng thì thầm, cảm giác như chúng ta đang tiêu xài trước nguyên thần của tương lai vậy. Lúc này, người vui nhất chắc chắn là Phạm Tiểu Tiểu, hay nói đúng hơn là cả gia tộc họ Phạm. Tại tổng bộ nhà họ Phạm, gia chủ Phạm Thừa vẫn đang khoác trên mình chiếc áo thêu chỉ vàng, không ngừng cảm thán, Tiểu Tiểu thật sự quá giỏi. Cứ ngỡ con bé còn tính trẻ con, chỉ ham chơi thôi, không ngờ lần này lại chốt được một thương vụ lớn đến thế. Phía sau Phạm Thừa Bận, hàng trăm thầy kế toán vừa giữ liên lạc với người của Phạm Tiểu Tiểu, vừa gõ bản tính vàng kêu lách cách liên hồi. Chẳng mấy chốc, một lao quản gia hưng phấn báo cáo, gia chủ, đã tính xong rồi. Chỉ riêng tiền lãi phát sinh từ các khoản thế chấp này đã bằng tổng lợi nhuận của cả 3 tháng qua cộng lại. Nếu sau này có cường tộc nào vi phạm hợp đồng, không chuộc lại được vật thế chấp, khéo lợi nhuận của chúng ta còn tăng gấp bội. Tiếp theo là phần đấu giá. Vốn dĩ đây là khâu mang lại lợi nhuận lớn nhất, nhưng Trương Sở lại không ra mặt mà để Minh Ngọc Cẩm sắp xếp. Với những việc này, Minh Ngọc Cẩm dĩ nhiên là làm vô cùng thuần thục. Lần này, Trương Sở giao toàn bộ hơn 5 vạn cân thần kiều hủ thổ cho Minh Ngọc Cẩm tự quản lý buổi đấu giá. Nàng chia số hủ thổ đó thành 1000 phần, mỗi phần 50 cân. Vì có tới vài vạn sinh linh tham gia cạnh tranh, Minh Ngọc Cẩm muốn đảm bảo rằng chỉ có 1 phần 10 mua được, còn 9 phần 10 phải ra về tay không. Có như vậy, lợi ích mới được tối đa hóa. Tuy tính toán rất kỹ, nhưng Minh Ngọc Cẩm vẫn thấy hơi lo lắng về phản ứng của đám đông. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Minh Ngọc Cẩm đứng giữa hội trường, đặt 1 phần 50 cân thần kiều hủ thổ lên bàn. Lô thần kiều hủ thổ đầu tiên, 50 cân, giá khởi điểm 100 nguyên thần. Khi hô con số này, thì Minh Ngọc Cẩm vẫn đập thình thịch. 100 nguyên thần thực sự không phải con số nhỏ. Những cường tộc kia phải vật lộn dòng giá nửa tháng mới kiếm được 3 năm viên, thứ này không hề dễ kiếm. Thế nhưng, Minh Ngọc Cẩm đã đánh giá thấp sức mạnh của việc trong tay sát tiền. Nói đùa sao, giờ đây ai nấy đều nắm trong tay vài vạn, thậm chí mười mấy vạn nguyên thần. 100 nguyên thần. Định sỉ nhục ai đấy? Người đầu tiên đứng dậy ra giá chính là Từ Diễm. Ông ta không cần suy nghĩ, hét lớn, 1 vạn nguyên thần. Ngay lập tức đẩy giá lên gấp 100 lần giá khởi điểm. Dù mọi người đang rủng rỉnh tiền bạc, nhưng cách hô giá này vẫn khiến nhiều sinh linh kinh hãi, cả hội trường im phăng phắc. Từ Diễm đưa mắt quét quanh, cuối cùng dừng lại trên người một vị trưởng lão nhân tộc với ánh mắt khinh miệt đầy khiêu khích, thử, đúng là hạng không có bản lĩnh. Nhiều sinh linh nhìn theo hướng mắt của Từ Diễm, phát hiện đó là một cường giả nhân tộc khí thái ung dung, cảnh giới cũng đạt tới thần cảnh. Rõ ràng, hai bên có tư thủ từ trước. Nhanh chóng có người nhận ra vị đó, là trưởng lão Lãnh Thu Dương của Thủy Thần Tông. Nghe đồn Hỏa Thần Điện và Thủy Thần Tông xưa nay nước lửa không tương dung, mới mở màn đã khiêu khích nhau, phen này có kịch hay để xem rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt Lãnh Thu Dương, hình như ông ta chẳng thèm để ý đến Từ Diễm đâu. Mới vào đã ra giá 1 vạn, dù có tiền thật nhưng cũng đâu thể ném qua cửa sổ như thế. Lãnh Thu Dương đâu có ngốc, đây mới là vòng đầu tiên, nếu đẩy giá lên quá cao thì phía sau không cạnh tranh nổi. Lúc này, hội trường bàn tán xôn xao, mọi người không đội tranh giành vì phía sau vẫn còn rất nhiều thần kiều hủ thổ. Minh Ngọc Cẩm thể hiện phong thái vô cùng chuyên nghiệp, nàng lên tiếng, 1 vạn lần thứ nhất, còn ai tăng giá không? 1 vạn lần thứ hai. 1 vạn lần. Không đợi Minh Ngọc Cẩm nói hết câu, Lãnh Thu Dương bỗng thản nhiên thốt ra mấy chữ, 1 vạn lẻ 1 viên nguyên thần. Giọng điệu bình thản không chút cảm xúc, nhẹ tênh như thể chẳng hề coi Từ Diễm ra gì. Từ Diễm nổi trận lôi đình, 1 vạn 1000. Lần này, Lãnh Thu Dương không đợi Minh Ngọc Cẩm hô giá mà tiếp lời ngay, 1 vạn 1001 viên. 1 vạn 5000. 1 vạn 5001 viên. Mọi người lập tức hiểu ra, bất kể Từ Diễm hô giá bao nhiêu, Lãnh Thu Dương cũng sẽ trả cao hơn đúng 1 viên. Từ Diễm trông có vẻ giận dữ tột độ, lao siết chặt nắm đấm, cuối cùng gầm lên, 3 vạn. Có giỏi thì ngươi thêm đi, ngươi dám thêm 1 viên nữa là ta nhường luôn cho ngươi đấy. 3 vạn lẻ 1 viên. Giọng nói của Lãnh Thu Dương vẫn nhẹ nhàng như cũ. Từ Diễm trừng mắt nhìn Lãnh Thu Dương, nhưng đối phương chỉ nhìn thẳng về phía trước, chẳng thèm liếc lao lấy một cái, hoàn toàn không để tâm. Từ Diễm trông như đã xì hơi, liền nói, "Được, được lắm, ngươi giàu thì nhường ngươi đấy, xem phía sau ngươi có còn sức mà đấu với ta không?" Lãnh Thu Dương vẫn mặc kệ Từ Diễm, giữ vững phong thái cao nhân. Minh Ngọc Cẩm thì chết lặng. Nàng biết rõ thân phận của Từ Diễm, ông ta là quân xanh do Trương Sở sắp đặt. Diễn xuất đỉnh thật. Minh Ngọc Cẩm thầm khâm phục trong lòng. Cuối cùng, lô thần kiều hủ thổ đầu tiên nặng 50 cân đã được Lãnh Thu Dương chốt hạ với giá hơn 3 vạn. Đã có mức giá mồi từ vòng đầu, Minh Ngọc Cẩm hiểu rõ những lô sau giá không thể thấp được nữa. Quả nhiên, khi lô thứ 2 được đưa ra, Từ Diễm không hô giá nhưng những quân xanh khác của Trương Sở lại bắt đầu hành động. Ban đầu có người định ra giá vài nghìn, nhưng chỉ trong chớp mắt, đám quân xanh đã đẩy giá lên trên 2 vạn. Vòng này, món đồ thực tế rơi vào tay một quân xanh chứ không phải người mua thực sự. Nhưng điều đó không quan trọng. Trương Sở sắp xếp rất nhiều con xanh, chỉ cần trụ vượt qua mấy vòng đầu để tất cả sinh linh tin rằng 50 cân thần kiều hủ thổ xứng đáng với mức giá đó, thì càng về sau càng dễ bán. Đúng như dự đoán, sau 6 vòng cạnh tranh liên tiếp, giá chốt cuối cùng của mỗi lô đều nằm ở mức trên 2 vạn, thậm chí có vòng vọt lên tới 3 vạn rưỡi. Đến lúc này, tất cả người mua thực sự đều không thể ngồi yên được nữa, bởi vì mỗi vòng đều kết thúc ở tầm giá đó, dần dần, định giá trong lòng của người mua đối với thần kiều hủ thổ cũng bị ấn định ở con số này. Quan trọng hơn hết, số lượng thần kiều hủ thổ đang rơi dần, chỉ có 1000 phần mà đối thủ cạnh tranh lên tới hàng vạn. Mà hàng vạn đối thủ này, ai mà không nắm trong tay hàng chục, hàng trăm vạn nguyên thần. Người không nỡ vung tiền thì kẻ khác sẽ vung. Chỉ cần 5 cân thần kiều hủ thổ đã có thể tiếp dẫn rất nhiều thần minh, thậm chí là thần vương trở về từ Tam Xích Giản, khiến thực lực của cả tộc thay đổi hoàn toàn. Thậm chí, kể cả khi tộc mình dùng không hết, cầm món đồ trong tay rồi đem bán lại chẳng phải vẫn lời sao? Vì thế, cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Nguyên thần tuôn ra như thác đổ, liên tục lập nên những kỷ lục giá mới. Minh Ngọc Cẩm hiểu rõ, việc này tuyệt đối không thể kéo dài. Phải nhanh chóng đẩy hết số thần kiều hủ thổ ra trong lúc mọi người còn đang hưng phấn, coi nguyên thần như cỏ rác. Bởi một khi tất cả tỉnh táo lại, bắt đầu tính toán ghi giá trị thực của nguyên thần, e rằng nhiều sinh linh sẽ phải bật khóc. Chương 2258, lễ khí nên giáng lâm đại hoang. Chương 2258, lễ khí nên giáng lâm đại hoang. 1000 phần thần kiều hủ thổ, chưa đầy một ngày đã đấu giá xong xuôi. Xuyên suốt quá trình không hề xảy ra bất kỳ sự hỗn loạn nào, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý, chỉ dùng số lượng nguyên thần để nói chuyện. Buổi đấu giá cuối cùng cũng hạ màn. Tiếng huyên náo dần tan, trong Nam Hoa đạo tràng chỉ còn lại nhân mã phía Trương Sở. Minh Ngọc Cẩm bưng cuốn sổ cái được gia trì bí pháp, những con số khổng lồ trên đó không ngừng tự động nhảy vọt, ngón tay nàng run nhẹ nhẹ, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần. Nàng đã tính lại 3 lần, còn để mấy chục đệ tử khôn ngoan nhất Kim Hạt Vương đỉnh tính lại thêm 3 lần nữa. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Sở người nãy giờ vẫn tính tọa trên đài cao, gương mặt thản nhiên như thể không hề bận tâm đến khối tài sản ngập trời kia. Giọng nàng mang theo sự kích động khó kiềm chế xen lẫn chút bàng hoàng, "Môn chủ đã tính xong rồi ạ?" Trương Sở đưa mắt nhìn sang, ánh mắt bình lặng như mặt hồ cổ tĩnh mịch, "Bao nhiêu?" Minh Ngọc Cẩm hít sâu một hơi, gan từng chữ báo ra con số thiên văn, phí nghiệm tư vào cửa, tổng cộng có 13.746 tổng độ, tính ra là 1.374.600 nguyên thần. 1000 phần thần tiêu hủ thổ, tổng giá chốt cuối cùng là 28.957.300 nguyên thần. Cả hai cộng lại là 30.331.900 nguyên thần. Hơn 3000 vạn nguyên thần. Con số này vừa thốt ra, đám đệ tử xung quanh Trương Sở đều hít một hơi khí lạnh. 3000 vạn, đó là nguyên thần đấy. Phải biết rằng Trương Sở lập ra cái nhà tù khổng lồ ở Tân Lộ mới sản xuất được bao nhiêu nguyên thần. Đến tận bây giờ chắc cũng chưa tới 1000 viên đúng không? Vậy mà lần này, Trương Sở lại dùng phương thức gần như là vẽ ra tiền để tụ hội được một lượng khổng lồ nguyên thần loại ngoại tệ mạnh nhất đỉnh cấp này trong thời gian ngắn, quả thực là kỳ tích. Tiểu Hắc Hùng há hốc miệng, bấm ngón tay gấu đếm đi đếm lại mà vẫn không xuể có bao nhiêu số không ở phía sau. Minh Ngọc Cẩm tiếp tục báo cáo, giọng nói vẫn còn hơi mông lung, trong hơn 3000 vạn nguyên thần này, toàn bộ tồn tại dưới dạng chứng từ đậu màu của nhà họ Phạm, cần do nhà họ Phạm lục tục quy đổi thành nguyên thần thực tế sau này. Theo khế ước, nhà họ Phạm sẽ giao phó hoàn tất trong vòng 3 năm và trả lãi định kỳ. Thực tế chúng ta đã nắm chắc khoản tài phú này trong tay. Ánh mắt Minh Ngọc Cẩm nhìn Trương Sở tràn đầy kính nể, thậm chí là kính sợ. Môn chủ không chỉ bán sạch thần kiều hủ thổ, mà còn lợi dụng quy tắc và uy tín của nhà họ Phạm để tạo ra một hồ nguyên thần khiến vạn tộc phát cuồng tranh đấu. Ngài đã ứng trước toàn bộ sản lượng nguyên thần của nhiều năm tới để dồn vào buổi đấu giá này. Trương Sở cuối cùng cũng mỉm cười, tảng đá trong lòng chính thức rơi xuống đất. Ngọn lửa mong chờ trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. Hơn 3000 vạn nguyên thần. Con số này đã vượt xa dự tính lạc quan nhất của hắn. Lúc này, Trương Sở quay đầu nhìn Phạm Tiểu Tiểu, có áp lực gì không? Phạm Tiểu Tiểu vô cùng tự tin, hắc hắc, tuy nhà họ Phạm chúng con hiện chưa có đủ nguyên thần, nhưng thực sự chẳng có áp lực gì cả. Dù sao bọn họ cũng đã đem những tài sản cốt lõi nhất trong tộc thế chấp cho nhà họ Phạm rồi. Nếu họ không giao ra được nguyên thần để chuộc lại mạch khoáng, nhà họ Phạm tự có cách biến những tài sản đó thành nguyên thần. Hơn nữa, Phạm Tiểu Tiểu nháy mắt, không chừng mấy vị tổng quản nhà họ Phạm còn đang mong đối phương không có nguyên thần để chuộc đồ ấy chứ. Xác thực, hiện tại vui vẻ nhất chính là nhà họ Phạm, hoàn toàn không cần lo lắng cho họ. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, phía nhà họ Phạm sẽ cung cấp lượng nguyên thần khổng lồ liên tục không ngừng. Đến lúc đó, Trương Sở tiến thẳng lên bán thần cửu cảnh, thậm chí là bán thần thần vương cũng không phải chuyện biến bông. Phạm Tiểu Tiểu lúc này không còn vẻ lờ đờ vì bị Tiểu Hắc Hùng làm phiền nữa, thay vào đó là sự khôn ngoan cực độ. Sư phụ, vụ làm ăn này nhà họ Phạm chúng con vừa được tiếng, vừa được miếng, lại còn mở rộng được con đường thế chấp đến vạn tộc. Chúng con còn mong nó thành công mỹ mãn hơn cả ngài ấy chứ. Nàng dừng một chút, nụ cười trở nên tinh quái, chỉ là không biết những người mua vừa vung tay quá chẳng kia, giờ phút này tâm tình ra sao. Trương Sở và Minh Ngọc Cẩm nghe vậy, khoe miệng đều khẽ nhếch lên ý cười. Tâm tình ra sao ư? Bên ngoài Nam Hoa đạo tràng, trong các đại thành thuộc phạm vi trăm vạn dặm, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị. Ban đầu, ở một số thành trì vẫn còn tiếng reo hò vì mua được thần kiều hủ thổ, thảo luận vô cùng rộn rã. Nhưng dần dần, không khí bắt đầu trùng xuống. Bao nhiêu nguyên thần cơ? 2.8 vạn nguyên thần đổi lấy 50 cân thần kiều hủ thổ. Trời ạ, 2.8. Chẳng phải chúng ta chỉ có 4 viên nguyên thần thôi sao? Sao lại xuất hiện con số vô lý như thế? Sư phụ, ngài có biết nguyên thần chân quý đến mức nào không? Với lại, chúng ta lấy đâu ra nhiều nguyên thần thế này? Nghe nói một viên nguyên thần có thể giúp thần hỏa của bán thần không có lễ khí bảo hộ được vững chắc, thứ này mà tính bằng đơn vị vạn được sao? Theo thời gian, đại đa số đại diện các tộc tham gia đấu giá bắt đầu cảm thấy hối hận và sợ hãi. Nhiều đại diện đứng ngây như phỗng, mặt cắt không còn giọt máu, hoặc toàn thân run rẩy như cầy sấy. Họ nắm chặt tờ xác nhận giao dịch đã được đóng dấu khế ước đại đạo không thể hối cải và tờ bằng chứng thế chấp của nhà họ Phạm trong tay. Sự thật lạnh lùng như gáo nước sông Minh Hà trộn lẫn mảnh băng, dội thẳng vào cái đầu đang nóng hừng hực vì hưng phấn lúc đấu giá, khiến họ lạnh thấu xương. Lúc này nhìn lại vật phẩm, tất cả đại diện đã mua được thần kiều hữu thổ đều cảm thấy lạnh toát cả người như rơi vào hầm băng. Một vị trưởng lão tộc địa minh hiện ra một phần bản thể giống như con TT khổng lồ, lúc này lớp vảy cứng cáp trên người ông ta đang va vào nhau kêu lạch cạch. Ông ta đã dùng mạch khoáng cộng minh thủy tinh quý hiếm ở khu vực phía tây làm thế chấp để đổi lấy 15 vạn nguyên thần, cuối cùng giành được 100 cân thần kiều hữu thổ với giá 8 vạn nguyên thần. Lúc này đầu óc ông ta lùng bùng, 8 vạn 8 vạn nguyên thần. Đổi ra cộng minh thủy tinh của tộc ta thì đó là toàn bộ sản lượng khai thác của cả tộc trong 200 năm đấy. Hơn nữa mạch khoáng còn gán cho nhà họ Phạm tận 50 năm. Lão tổ tông ơi, con về biết ăn nói thế nào đây? Chẳng lẽ bảo rằng để cứu ngài về, đám trẻ con trong tộc 200 năm tới không có thủy tinh để tu luyện, phải đi vay nặng lãi của tộc núi lửa hàng xóm à? Ông ta như đã thấy trước cảnh tượng hậu bối nhìn mình với ánh mắt từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng rồi hóa thành phẫn nộ khi biết tin. Không được, tuyệt đối không thể nói như vậy. Mắt ông ta đảo liên tục, bỗng nhiên linh quang lóe lên, có cách rồi. Cứ nói lần cạnh tranh này là để thiết lập quan hệ tin cậy chiến lược với Nam Hoa Thánh Điện. Việc thế chấp đó không phải là tổn thất, mà là biểu tượng cho sự liên kết sâu sắc. Sau này đợi lão tổ trở về, có thể mượn danh nghĩa Nam Hoa đạo tràng tiêu diệt tộc núi lửa bên cạnh, cướp lấy mạch khoáng của bọn chúng. Đúng, cứ làm vậy đi. Nhìn bề ngoài thì tộc ta chịu thiệt, nhưng hàng xóm mất mỏ, ta có thần bể, nhà bọn nó sẽ thành cái chậu rửa chân của nhà ta. Ở phía bên kia, bà lão đằng yêu của Thiên Đằng Cốc sắp nổ sạch mớ tóc bằng dây leo xanh trên đầu mình vì lo lắng. Nàng dùng quyền hấp thụ trăm năm của sinh sinh tạo hóa tuyển báo vật chấn cốc làm thế chấp, đổi được 20 vạn nguyên thần, mua được 3 phần thần tiểu hủ thổ với giá 11 vạn. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng của nàng đều đang run rẩy, tạo hóa tuyển ơi quyền hấp thụ trăm năm. Đám nhóc trong cốc chỉ trông chờ cứ mỗi 10 năm được chia một giọt để rèn luyện bản thể thôi đấy. Giờ thì hay rồi, trăm năm tới cả lũ hít không khí mà sống đi. 11 vạn nguyên thần, 11 vạn đấy. Nàng như thấy cảnh những dây leo non nớt trong cốc vì thiếu nước tạo hóa tuyển mà héo rũ, khô héo. Không được, không thể báo cáo như thế. Những nếp nhăn trên mặt bà lão đằng yêu xô lại một chỗ, cố gắng nặn ra lý lẽ, phải nói chúng ta đã dùng một cái giá nhỏ nhoi để giành lấy cơ hội cho ba vị thần vương gốc cây đồng thời trở về. Một khi thành công, Thiên Đẳng Cốc sẽ vươn mình thành bá chủ 800 đại vực cực nam của Nam Hoang. Hy sinh trăm năm nước suối thì đáng gì? Thần vương về rồi, lật tay một cái là cướp lại được 10 cái suối xịn hơn. Đây là dùng nhỏ bắt lớn, là tìm đường sống trong chỗ chết. Đúng, còn phải làm nổi bật sự quyết đoán và phách lực của bà già này nữa, đã vượt qua hàng vạn chủng tộc để giành lấy tương lai huy hoàng cho tộc. Đám nhóc kia đáng lẽ phải cảm động phát khóc mới đúng. Kỳ quặc nhất là tộc Phong Nguyên Điểu, tộc trưởng của họ nghiến răng gán luôn Phong Ngâm Tổ Thụ nơi trú ngụ suốt 3000 năm của cả tộc để lấy 5 vạn nguyên thần. Vào khoảnh khắc cuối cùng, họ may mắn dùng 2 vạn nguyên thần cướp được một phần thần kiều hủ thổ. Lúc này, vị đại diện điểu tộc này chân nhũn ra, suýt nữa thì từ trên không trung cắm đầu xuống đất. Tây tổ mất rồi, nhà cũng chẳng còn. Đổi về được một túi đất. Hắn lẩm bẩm một mình, mỏ chim run bần bật. Nhưng rất nhanh, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến suy nghĩ của hắn xoay chuyển, có cách rồi. Cứ nói thế này, ánh mắt hắn bỗng bừng lên tia sáng trí tuệ, lần đấu giá này chính là lúc vận khí của tộc Phong Ế Điểu bùng nổ, tổ tiên hiển linh. Phong Ngâm Tổ Thụ thực chất là thử thách mà tổ tiên để lại. Chỉ có can đảm từ bỏ tổ cũ mới có thể nên đón tân sinh. Chúng ta dùng cây tổ làm tế phẩm khiến trời xanh cảm động, nên mới vào phút chót nhận được chỉ dẫn của thần minh, có được mảnh đất cứu rỗi này. Chờ lao tổ trở về, chắc chắn ngài sẽ dẫn dắt chúng ta tìm đến vân đỉnh tiên cảnh màu mỡ hơn. Đây là sự bắt đầu cho cuộc lột xác của tộc, là hành động vĩ đại phá vỡ định mệnh. Hắn càng nói càng thấy có lý, thậm chí tự làm mình cảm động, sống lưng bất giác thẳng lên vài phần. Những cảnh tượng tự lừa mình dối người, điên cuồng tô vẽ cho khoản lỗ như vậy đang diễn ra khắp chốn hoang dã. Kẻ thì gọi việc thế chấp là bố cục chiến lược, kẻ thì tô vẽ việc cạnh tranh giá cao là phô trương uy nghiêm của tộc, kẻ thì xem nhẹ rủi ro vỡ nợ là cùng nhà họ Phạm đồng cam cộng khổ. Gần như không có tộc nào nghĩ đến việc trả thù Trương Sở ngay lúc này, bởi thực lực Trương Sở phô diễn và uy thế của Táo Thần khiến họ vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa lần đấu giá này Trương Sở đâu có kể giao vào cổ bắt họ mua, họ hoàn toàn có quyền từ chối mà. Giờ đây, nhiều đại diện mua được đồ chỉ có thể tự hối hận vì sai lầm của chính mình. Còn những tộc không mua được thần tiểu hủ thổ thì tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Bởi thần tiểu hủ thổ trên đời không còn nhiều nữa. Bỏ lỡ hôm nay, muốn có được lượng lớn hủ thổ gần như là điều không thể, điều này đồng nghĩa với việc lão tổ của họ ở Tam Xích Giản có lẽ phải tự cầu phúc thôi. Trên bầu trời xa xăm ngoài Nam Hoa đạo tràng, cơ thủ chính khẽ lẩm bẩm, có hơi quá tay rồi. Còn Trương Sở thì đang mong đợi, lễ khí chắc chắn không thể bán rẻ như thần kiều hủ thổ được. Mọi người xung quanh nghe xong đều hiện lên dấu hỏi chấm đầy đầu. Ủa, thần kiều hủ thổ mà gọi là bán rẻ ư? Cơ thủ chính nói khẽ, tính toán thời gian, lễ khí phun ra từ bốn cực của trời đất cũng đến lúc giáng lâm đại hoang rồi nhỉ. Chương 2259 Lễ khí giáng lâm đại hoàng chương 2259, lễ khí giáng lâm đại hoàng nơi chân trời, bóng dáng cơ thủ chính đứng cô độc. Ánh mắt lao xuyên thấu vô tận hư không, không chút hỉ nộ, chỉ có một sự lặng lẽ sâu thẳm như hồ cổ. Lễ khí, nên giáng lâm đại hoàng rồi. Cơ thủ chính lại nhẹ giọng lên tiếng, đồng thời thấp giọng tự đủ, Trương Sở. Kẻ trả giá cao thì được, tiền bạc thông thần sao? Lao khẽ lắc đầu, tiếp tục thì thầm, lễ khí không phải là hàng hóa của con buôn, chẳng phải trò chơi khéo léo. Nó là lời hứa của thiên địa đại đạo đối với chúng sinh, là thước đo thiện ác, cân nhắc hưng suy trong thiên địa. Lễ khí phải thuộc về những tộc đàn có linh, có đức, có vận. Nếu theo cách của ngươi, lễ khí sẽ tận quy về kẻ ngang ngược. Kẻ giàu mãi là thần, người nghèo vĩnh viễn làm nô. Đại hoang này sẽ trở thành một tòa địa ngục vĩnh hằng, xây bằng gạch nguyên thần, đắp bằng lũy huyết mạch. Ngươi làm vậy là muốn dùng tiền tài làm lưỡi lao, tự tay chia vạn tộc thành đủ loại khác biệt, khóa chặt chúng sinh trong gông xiềng vĩnh viễn không siêu sinh. Nói đến đây, cơ thủ chính chậm rãi nâng một bàn tay lên. Lòng bàn tay lão khô giáo, đốt ngón tay rõ ràng, hướng thẳng lên trời như thể đang nâng một vật nặng vô hình nào đó. Thủ kinh các sao có thể cho phép ngươi trả đạp sự công bằng như thế? Dứt lời, từ lòng bàn tay lão đông bắn ra một luồng hào quang không thể hình dung. Luồng sáng ấy trong trẻo như ánh trăng, trang nghiêm như tiếng chuông cổ vang rền. Lão nói khẽ, đại hoàng sinh linh đông đúc, chủng tộc phồn linh. Cây lớn chọc trời có cái lý của nó, con kiến nhỏ bé cũng có con đường riêng. Lễ khí trời ban phải như mưa xuân, tuy thấm nhuần không đều nhưng luôn để lại một đường sinh cơ, tán đi bát hoang, ngấp nơi hiểm trở, chờ người có duyên, chờ kẻ có đức, chờ người có vận giành lấy. Giọng lão đột nhiên cao vút, mang theo một sức xuyên thấu quyết tuyệt, tựa như lợi kiếm xé toạc hỗn độn, há lại để một bàn tay nắm giữ thần đồ của chúng sinh. Bàn tay nâng hảo quang của lão mạnh mẽ nhấn một cái vào hư không. Thỉnh thiên địa chi huyền, minh đại đạo chi âm, tán bản khí chi tung, khai chúng sinh tại lồng. Đông. Một tiếng nổ hùng vĩ và nguyên thủy, xuyên thẳng đến quy tắc bản nguyên lập tức gõ vang toàn bộ đại hoang, chấn động vào trái tim của mọi sinh linh. Trung Châu, Long Hải, cánh đồng tuyết Bắc Lĩnh, hàng tỷ đại sơn Nam Hoang, vô tận vật quốc Tây Mạc. Dù là nhân tộc đại thành, yêu tộc thánh địa, man thú xào huyệt, hay cả những tuyệt địa tự phong tỏa muôn đời, cấm khu, hầm mộ cổ sâu thẳm. Tất cả sinh linh có linh trí, bất kể tu vi thông thiên hay phàm nhân hèn mọn, đều rung động toàn thân, thần hồn trao đảo. Đó không phải là âm thanh vật lý, mà là một loại huyền âm chạm đến đại đạo, là sự cộng hưởng pháp tắc, là lời tuyên cáo của thiên mệnh. Vô số sinh linh vô thức ngửa đầu nhìn lên trời cao thăm thẳm. Ngay sau đó, một luồng thông tin bàng bạc không thể kháng cự như ngân hà chảy ngược, ngang ngược xông vào thức hải từng sinh linh, khắc sâu vào bản nguyên sinh mạng, lễ khí trời ban, đại đạo quy chân. Kẻ được lễ khí sẽ có lễ gia trì, tôn giả trong tộc có thể nhen nhóm vĩnh hằng thần hỏa, đúc thành chân thần đạo cơ. Không có lễ khí che chở, thần hỏa vô căn cứ, mãi là ban thần, đại đạo khó dung. Thiên địa ban tặng, vạn khí tranh dòng, thể đều dựa vào duyên pháp, thể đều tranh lấy thiên mệnh. Đơn giản, thô bạo, chắc chắn như đinh đóng cột. Giống như một đạo pháp lệnh thiên địa lạnh lùng vô tình, khắc sâu vào thức hải của mọi sinh linh trí tuệ tại đại hoang. Cả đại hoang sôi trào ngay lập tức, vô số sinh linh kinh hô, lễ khí sắp xuất hiện rồi. Thiên địa đại biến tới nơi, con đường thành thần đã mở. Chỉ có một vạn danh lệnh, chỉ có một vạn kiện lễ khí. Giành được thì tộc đàn thăng tiến, hương thịnh vĩnh hằng. Không giành được thì đời đời làm nô, biến thành huyết thực. Khủng hoảng, cuồng hỉ, tham lam, run rẩy, quyết tuyệt. Vô số cảm xúc cực đoan như núi lửa bùng phát khắp nơi. Dĩ nhiên, tại Nam Hoa đạo tràng, mọi người cũng đều nhận được tin tức này. Vô số cường giả đang chuẩn bị cạnh tranh lễ khí đồng loạt đại hỉ, ha ha, lễ khí sắp giáng lâm đại hoang rồi. Tốt quá, lúc xem đấu giá thần tiểu hữu thổ, ta cứ ngỡ mình phải tốn một khoản tiền lớn. Nay lượng lớn lễ khí sắp giáng lâm, nếu tộc ta tự thu hoạch được thì chẳng cần tốn tiền nữa. Hắc hắc, đấu giá lễ khí còn một tháng nữa mới bắt đầu, một tháng này sẽ có kịch hay để xem đây. Lễ khí của Trương Sở cứ để hắn ôm lấy mà chết đi, chúng ta không hầu hạ nữa. Tất nhiên, cũng có không ít cường giả nhìn xa hơn, lễ khí giáng lâm, lễ khí trong tay Trương Sở e là sẽ mất giá chăng. Nhưng nghĩ kỹ lại, đại hoang rộng lớn như thế, trời đất chỉ giáng xuống một vạn kiện lễ khí, dễ ăn thế sao? Nếu bây giờ ta thừa lúc Trương Sở hoang mang mà ra tay đổi lấy lễ khí, liệu có thể dùng cái giá hợp lý để lấy được đồ trong tay hắn không? Không được, không thể đợi, ta phải đi gặp Trương Sở ngay. Phản ứng của cường giả các tộc mỗi người một vẻ. Trương Sở đương nhiên cũng biết tin lễ khí giáng lâm. Những người bên cạnh hắn sắc mặt khẽ biến, thể đều nhìn về phía hắn. Làm sao bây giờ? Một tân trưởng lão của Kim Hạt Vương Đình lo lắng hỏi. Thế nhưng, bất kể là Trương Sở, Minh Ngọc Cầm hay Phạm Tiểu Tiểu, tất cả đều thần sắc tự nhiên, hoàn toàn chẳng để chuyện này vào lòng. Lúc này Trương Sở lên tiếng, nói với những kẻ bên ngoài, một tháng này ta bế quan, ai cũng không gặp. Còn nữa, ngày đấu giá lễ khí không đổi, vẫn là một tháng sau. Nơi chân trời, cơ thủ chính chắp tay sau lưng, như đang ra lệnh cho những kiện lễ khí ẩn trong đại đạo, đi đi, đi đến đỉnh núi tuyết, đi đến vực sâu đại dương, đi đến di tích cổ chiến trường, đi đến những thôn hoang dã linh cung tên, hóa thành những câu đố khó giải nhất, những tuyệt địa hung hiểm nhất, những cơ duyên mở mịt nhất. Hãy để sự tranh đoạt trở về với bản chất của nó. Hãy để sinh tử quyết định thần vị thuộc về ai. Hãy để đại hoang này một lần nữa ngửi thấy mùi máu và lửa, chứ không phải mùi tiền. Theo lời lão, khắp thiên địa đại hoang có hàng tỷ tia lưu quang nhỏ bé, tựa như trận mưa sao băng ngược, tan vào hư không, lặn xuống địa mạch, ẩn mình vào phong thủy tại mỗi ngóc ngách. Làm xong tất cả, bóng dáng cao gầy của cơ thủ chính khẽ lay động một cái khó nhận ra. Lão đưa tay dùng ống tay áo cũng nhẹ nhàng lau đi vết kim vết nơi khóe miệng. Việc ép lễ khí giáng lâm sớm đã khiến lão chịu chút tổn thương. Gần như cùng lúc, dị tượng này sinh khắp đại hoang. Trên không trung một chiến trường cổ tại Trung Châu, hư không đột nhiên nứt ra một khe hở đèn kịt dài và rộng. Một chiếc dịu đồng khổng lồ quấn quanh hoàng đạo long khí, như muốn bình định sơn hà, đột ngột bổ ra. Dãy núi phía dưới sụp đổ, vô số cổ thú và tu sĩ đang ẩn mình kêu thảm rồi hóa thành tro bụi. Chiếc dịu run rẩy, phát ra tiếng vụ vụ khát máu và chinh phạt, lập tức hóa thành một con hắc long dữ tợn chiếm giữ vòng trời, long mục quét sạch bát hoang. Muốn có lễ khí, tới giết ta đi. Con hắc long phát ra một luồng ý niệm khủng khiếp, quét qua bát hoang khiến mọi cường giả trong phạm vi ước dặm đều cảm nhận được. Rầm rầm. Sâu trong Đông Hải, tại một vùng biển sâu thẳm, nước biển cuộn ngược tạo thành vòng xoáy khổng lồ nối liền trời đất. Giữa tâm vòng xoáy, một tòa tháp nhỏ lung linh đúc bằng làm kim thần bí bay lơ lửng, thân tháp dày đặc cổ văn tản ra hơi thở thái cổ. Xung quanh tòa tháp tự động diễn hóa ra 9 tầng thế giới đại dương ảo ảnh, có cá côn khổng lồ hóa bằng, có giao long tranh châu, có hư ảnh hải thần gào thét, tạo thành một đại trận biển cắt cửu trọng thiên chứa đựng vô tận thủy hệ pháp tắc. Ngay sau đó, tòa tháp rung nhẹ, một luồng ý niệm chuyển qua làn nước lan khắp hàng tỷ dặm biển khơi. Đến đây, vượt qua thử thách của trận pháp sẽ có được ta. Ta sẽ ban cho tộc ngươi căn cơ thành thần. Ngao. Trên đỉnh núi tuyết Bắc Lĩnh, một con băng hoàng ngưng tụ từ pháp tắc huyền băng cất tiếng gãy thanh tao. Đôi cánh nó che khuất bầu trời, rơi xuống vô số đông tuyết băng tinh, mỗi mảnh tuyết như chứa đựng một thế giới hàn băng thu nhỏ. Băng hoàng không phải sinh linh, tại lõi của nó thấp thoáng một mảnh ngọc khuê hàn băng lấp lánh. Nó xoay quanh bay múa, đi đến đâu không gian bị đóng băng đến đó, tạo thành một lĩnh vực độ không tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Phá vỡ lĩnh vực pháp tắc, lệ khí thuộc về ngươi. Tiếng băng chấn động cánh đồng tuyết hàng tỷ dặm. Sâu trong bãi cát tây mạc, di chỉ một ngôi chùa cổ hoang tàn dung chuyển ầm ầm, đất phun suối vàng, trời tuôn hoa đáo. Một gốc bồ đề khô héo không biết bao vạn năm đống chốc đâm chồi nảy lộc, tỏa ra hàng tỷ luồng Phật quang nhu hòa nhưng không thể phá bỡ. Trên tán cây không phải trái cây, mà là một chuỗi tràng hạt bằng đá một mạc. Mỗi hạt tràng hạt đều hiện lên hư ảnh Phật Đà ngồi xếp bằng, tiếng tụng kinh vang vọng tạo thành một tinh thần lĩnh vực khổ hải Phật quốc khổng lồ. Phật quang chiếu rọi hàng ngàn tông môn ở tây mạc, trong lòng mỗi Phật tử đều vang lên tiếng nói: "Lễ khí Phật quốc, người có duyên sẽ được." Lễ khí không ngừng giáng lâm khắp đại hoang, thậm chí cả những cấm khu sinh mạng, cấm địa lịch sử cũng có những dao động kỳ lạ xông thẳng lên trời. Những lễ khí ấy, hoặc hóa thành người khổng lồ chống trời, tay cầm búa pháp tắt xẻ núi lấp biển, hoặc diễn hóa thành một giấc mộng ảo ảnh bao trùm vạn dặm, sinh linh bước vào là trầm luân khó tỉnh, hoặc biến thành một câu đấu cổ xưa thử thách trí tuệ, treo lơ lửng giữa hư không, chỉ ai giải được mới thấy chân dung, hoặc hình thành chiến trường giết chóc tàn khốc, chỉ kẻ thắng cuối cùng mới có tín vật. Khoảng một vạn kiện lễ khí dùng một vạn phương thức kỳ quái khác nhau giáng lâm xuống mọi ngõ ngách đại hoang. Chúng không còn là vật vô tri, mà giống như những hóa thân đại đạo có linh tính, tự thiết lập thử thách cho chính mình. Muốn có lễ khí, thực lực, trí tuệ, cơ duyên, vận khí, thậm chí là sự lãnh gốc, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi kiện lễ khí xuất hiện đều tỏa ra dao động đặc trưng thu hút vạn linh, như ngọn hải đang rực rỡ trong đêm tối, hay giống như giọt máu rơi vào đàn cá mập, ngay lập tức thu hút mọi cường giả trong phạm vi ước vạn dặm cảm nhận được. Ở phương bắc, sông lên, vùng biển phía đông có khí tức chí bảo, là cơ duyên của hải tộc ta. Giết, kẻ nào cản đường thành thần của tộc ta, chết. Lao tổ tông, mau tỉnh dậy đi, lễ khí xuất hiện rồi, nếu không chém giết, tộc ta sẽ diệt vong mất. Điên rồi, tất cả thực sự điên rồi. Chương 2260, thiên hạ đại loạn. Chương 2260, thiên hạ đại loạn. Toàn bộ đại hoang, từ trên xuống dưới, từ những tồn tại cổ xưa đang ngủ say đến những tiểu yêu vừa mới mở mang linh trí, tất cả đều lâm vào cơn điên cuồng chưa từng có. Chém giết, tranh đoạt, âm mưu và phản bội. Ngay khi lễ khí giáng lâm, những phương thức thảm khốc và nguyên thủy nhất đồng loạt diễn ra trên khắp dải đất bao la bát ngát. Huyết quang tức thì nhuộm đỏ cả trời xanh, tiếng bi giống và hò hét làm chấn động sân hạ. Nam hoang, vô cực vực. Nơi đây là một vùng hoang mạc đỏ thẫm, vốn đã bị sát khí của những chiến trường cổ xưa thấm đẫm. Khi một kiện lễ khí hóa thành chiến kỳ xé rách màn trời, cắm xuống giữa cánh đồng hoang, nơi này lập tức sôi sục. Đến sớm nhất là mấy nghìn tán tu bị ngọn lửa tham lam che mở mắt, cùng với đám tiểu yêu và liên quân của vài bộ lạc yêu tộc hạt trung. Trong mắt bọn chúng chỉ có lá chiến kỳ đang đứng sừng sững kia, hoàn toàn không để ý đến những rung động khiến người ta lạnh thấu xương truyền lên từ lòng đất. Là của ta. Một con lôi báo yêu tôn mắt tím gầm lên, cuốn theo sấm chớp lao tới. Đúng vậy, đại hoang hiện tại thần minh vẫn chưa thể đi lại tự do, sức chiến đấu chủ yếu vẫn là yêu tôn. Ngoài khu vực phụ cận Nam Hoa đạo tràng, ở những nơi khác, thần minh vẫn khó lòng lộ diện. Cũng ngay, vật này phải để hiến cho hoàng gia tộc ta. Một đội phi tiễn thuộc tộc Vũ Hoàng kết thành trận thế, chút xuống đầy trời ánh lửa. Liên thủ dọn bãi trước, bảo vật sau đó ai có bản lĩnh thì lấy. Một tán tu điểu yêu gào thét, vũ quang tuôn ra như thác đổ. Hỗn chiến bùng nổ ngay tức khắc, hào quang thần thông chiếu sáng cả vòm trời đỏ rực, tay chân đứt lìa và tàn hồn rơi rụng như mưa. Chỉ một lát sau, cánh đồng hoang càng thêm nhuốm màu máu đỏ. Đột nhiên, cả đại địa rung chuyển dữ dội, âm thanh khủng khiếp vang lên từ sâu trong địa mạch, răng rắc, ầm ầm. Mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Nhìn kỹ lại, đó không phải là vết nứt, mà giống như một cái miệng khổng lồ đang há hốc. Bên trong cái miệng ấy là những phiến đá nhăn thín không rõ tên, xếp lớp như hàm răng, dữ tợn và đáng sợ. Lực hút lạnh lẽo và tĩnh mịch đột ngột bộc phát. Trên cánh đồng này, tất cả sinh linh đang hôn chiến trong nháy mắt bị một sức mạnh khủng khiếp kéo tuột xuống cái miệng khổng lồ của đại địa. Không, cái gì thế này? Cứu ta! Á! Tiếng kêu thét hoảng loạn lịm tắt ngay lập tức. Mấy nghìn cường giả đang xa vào hôn chiến kia, bất kể tu vi cao thấp, chủng tộc là gì, đều không thể phản kháng mà bị vực sâu nuốt chửng. Vâng! Cái miệng khổng lồ khép lại, không có máu thịt văng tứ tung, cũng chẳng có thần hồn thoát ra. Mọi thứ biến mất sạch sẽ, triệt để đến mức không còn một tia khí tức, như thể họ chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Cánh đồng hoang vắng lặng trong thoáng chốc. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ cấu thành hoàn toàn từ xương cốt màu vàng nhạt, các đốt ngón tay quấn quanh những xiềng xích chú văn lũ lục, chậm rãi thò ra từ lòng đất, bám chặt lấy mặt sỏi đá. Sau đó, một bộ hoàng kim khô lâu cao tới trăm trượng, trong hốc mắt cháy rực hồn hỏa, khó khăn bỏ ra khỏi lòng đất. Mỗi khúc xương của nó đều khắc sâu phù văn chiến tranh cổ xưa, tỏa ra uy nghiêm khủng khiếp hòa quyện giữa cái chết và binh đao, đặc trưng của tộc Hoang Cốt. Hoang Cốt tộc, một trong 9 đại hoàng tộc của Nam Hoang. Đây là một vị chiến tướng cổ xưa của tộc này, không biết từ đâu sống đến, vừa ra tay đã xóa sổ hơn 1000 cường giả. xương hàm của Hoàng Kim Khô Lâu đóng mở, phát ra những dao động cười cuồng loạn làm chấn động thần hồn, khắc khắc. Tinh huyết và hồn năng thật đại bổ. Kiện lễ khí này thuộc về bổn tọa. Đúng lúc đó, giữa trời đất xuất hiện một thanh hắc đao không hề có dấu hiệu báo trước. Thanh hắc đao bổ thẳng về phía Hoàng Kim Khô Lâu. Bộ xương ám kim không thể phá vỡ, đủ để đối chọi với thần binh của lão, cùng với ngọn hồn hỏa bên trong bị một đao chém đứt đôi ngay dọc trục giữa. Vết cắt phẳng lì như gương, thậm chí còn phản chiếu ánh hồn hỏa đang cứng đờ vì không thể tin nổi của lão. Hai nửa bộ xương ầm ầm ngã xuống, biến thành đống xương khô tầm thường, hồn hỏa tắt lịm. Giữa tinh không vang lên một giọng nói, "Ha ha, thủ đoạn khá lắm. Đao tổ, ngươi đã đến rồi, nhưng kiện lễ khí này không thuộc về ngươi. Vậy thì chiến." Trong hư không, tiếng vọng đại đạo rung động. Ngay sau đó, nơi này bị một luồng sáng mãnh liệt nuốt chửng. Không ai có thể nhìn rõ trận chiến bên trong diễn ra thế nào, chỉ thấy pháp tắc đại đạo cuồng bạo tung hành, hư không không ngừng sụp đổ. Nhưng khí tức chiến đấu cuồng bạo ấy cũng không làm các tộc khác chùn bước. Càng nhiều cường giả và bộ tộc từ bốn phương tám hướng đang điên cuồng lao tới. Lễ khí không thể mất. Để tộc mình có thể đứng trong hàng ngũ vạn tộc hầu như mọi cường giả đều quên cả cái chết. Một vùng đất khác của Nam Hoàng, phần Nguyên Liệt Cốc. Tại đây cũng có một kiện lễ khí giáng lâm, kinh động đến các cường tộc phụ cận, Nguyên Tấn tộc và Lôi tộc, vốn nằm trong 10 đại yêu tộc của Nam Hoàng. Trung hợp thay, kiện lễ khí hình trái tim rực lửa, tỏa ra pháp tắc hỏa hệ bàng bạc này lại rơi đúng vào ranh giới thế lực của hai tộc, ngay trên không trung của siêu cấp mạch khoáng xí Lôi Tinh đã tranh chấp cả nghìn năm qua. Hống, trời ban hỏa chủng, phải do tộc ta thống trị. Cuối phần Nguyên Liệt Cốc, dung nham sôi sục, mấy chục con thần là Nguyên Tấn khổng lồ, nửa thân là nham thạch nửa thân là hải cốt, gầm thét lao ra. Tộc trưởng dẫn đầu quanh thân quấn quýt tử hỏa, chín sợi xiềng xích ở đuôi quật mạnh vào hư không phát ra tiếng nổ đanh gọn. Chúng muốn đoạt lấy hỏa chủng lễ khí này, lại càng muốn mượn cơ hội chiếm trọn mạch khoáng xí Lôi Tinh. Lôi đình đi tới đâu, vạn vật phải tránh đường. Đây là Lôi Trạch hiển hóa, lũ nghiệt hỏa các ngươi chớ có mơ tưởng. Ở phía bên kia, Lôi Vân cuộn sóng, cường giả Lôi tộc giáng lâm. Bọn họ mang hình người nhưng thân thể là sấm sét, nắm giữ lôi phủ cổ xưa. Đại trưởng lão Lôi tộc cầm lôi trượng, dẫn động cuồng lôi từ cửu thiên, không chút lập bộ. Dù Lôi tộc đã sớm nhận được một kiện lễ khí do Trương sở tặng, nhưng lúc này lễ khí giáng lâm trước mắt là lộc trời cho, bọn họ không thể từ bỏ. Thu cũ trồng thêm lễ khí và mạch khoáng có thể quyết định tương lai tộc vận, khiến hai tộc lập tức nổ ra đại chiến. Giết, đốt sạch bọn chúng. Tộc trưởng Nguyên Tấn gầm lên, ra tay trước nhất. Lão Như dẫn động cả địa mạch, mặt đất xuất hiện hàng loạt giếng lửa, nham thạch phun trào lên không trung, biến nơi đây thành một thế giới dung nham đặc quánh. Lôi ngục, giáng lâm. Lôi tộc đại trưởng lão chỉ gậy lên trời, dẫn xuống những thác sấm sét và trượng. Trong chốc lát, phương viên trăm dặm hóa thành địa ngục. Nham thạch dưới lòng đất phun lên thành những cột lửa, va chạm và tiêu diệt lẫn nhau với những tia sét của bạo, tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa. Mạch khoáng xí Lôi Tinh dưới sự xung kích của hai nguồn sức mạnh cực đoan này đã xảy ra phản ứng dây chuyền, phóng ra những luồng năng lượng hủy diệt. Sông núi tan chảy, đại địa sụp lún, tinh nhuệ của hai tộc ngay từ đợt xung phong đầu tiên đã thương vong thảm trọng. Tuy nhiên, trận chiến không hề kết thúc sớm. Không chỉ Nguyên Tấn tộc và Lôi tộc lao vào chém giết, mà càng nhiều tộc thuộc hạ cũng bị cuốn vào. Chiến trường không ngừng mở rộng, mùi máu và mùi khét lẹt bao trùm nghìn dặm. Trung Châu, tại một vùng táng địa bị lãng quên, một con ấn tỷ cổ xưa chứa đựng khí tức chôn cất và luân hồi tự mình xuất thế, dị tượng xông thẳng lên mây. Nhiều tu sĩ nhân tộc lập tức tìm đến, nhưng vừa chạm tới biên giới táng địa đã thấy đủ loại đại yêu chờ sẵn. Những con đại yêu vốn ẩn mình tại Trung Châu, bề ngoài tỏ vẻ thần phục nhân tộc, ngày thường chung sống hòa thuận, nhưng trước mặt lễ khí thì chẳng ai giữ được bình tĩnh, từng con lộ ra bộ mặt thật hung tợn. Một con nhu yêu lưng vàng năm đôi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tu sĩ nhân tộc, hét lớn: "Lễ khí các ngươi nhân tộc đã chiếm quá nhiều rồi, những kiện lẻ tẻ này nhân tộc không được nhúng tay vào nữa." Một con cửu vĩ hổ cũng tỏa ra sát khí ngập trời, ngăn cản nhân tộc: "Các ngươi đừng có tham lam vô độ, kiện lễ khí này nhân tộc phải lui ra." Ngay lúc đó, trong ngoài lăng tẩm táng địa đột ngột kích hoạt trận pháp, một lượng lớn âm binh hiện ra như thủy triều, tràn về bốn phương tám hướng. Có âm thanh ầm ầm vang dội khắp nơi, trong vòng 10 ngày, ai xông được vào trận âm binh, chạm vào lễ khí thì nó thuộc về cái đó. Sau 10 ngày, nếu lễ khí không có chủ, nó sẽ ẩn vào hư không, rời đến nơi khác chờ người hữu duyên. Đám tán tu đang vây quanh nghe vậy liền bất chấp tất cả, đội vàng xông vào đại trận âm binh. Thế nhưng, những âm binh kia tuy nhìn không rõ cảnh giới nhưng lại đáng sợ không cùng. Thanh cốt đao dị xét trong tay bọn chúng chém xuống như thái thịt, băm bẩn vô số đại yêu và tán tu nhân tộc thành từng mảnh. Chỉ sau vài hơi thở, vùng đất này đã bị quân đoàn Khô Lâu bao phủ, không còn sinh vật nào sống sót. Nhưng nhìn kỹ lại, sâu trong táng địa, hư không đang bặm mẻo. Có những tu sĩ loài người mạnh mẽ dùng thủ đoạn bí ẩn nào đó đã tiếp cận được con ấn tỷ kia. Nhìn rõ hơn, đó chính là các đương đại trưởng lão của Thánh địa Trùng Hư và Thánh địa Hoàng Hư. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ kinh hô lên: "Hả? Lễ khí bị nâng tay trên rồi." Đó là một chiếc lá màu đỏ kỳ dị đang tỏa ra ánh sáng yêu mị ngay vị trí vốn là của lễ khí. Trưởng lão Thánh địa Trùng Hư mặt tái mét: "Vãng Sinh Điện, là người của Vãng Sinh Điện." Trưởng lão Thánh địa Hoàng Hư gắt gỏng: "Bọn chúng cấp lễ khí để làm gì chứ? Vãng Sinh Điện là một thế lực vô cùng khủng bố. Có người suy đoán bọn họ là tổ chức sát thủ, cũng có người nói trong Vãng Sinh Điện có một cây Vãng Sinh thần thụ. Trên cây thỉnh thoảng sẽ rụng xuống một chiếc lá, trên đó hiện ra tên tuổi, ngày sinh của một sinh linh. Một khi chiếc lá ấy rụng xuống, trong vòng 3 ngày, sinh linh trên lá bất kể ở đâu, cảnh giới thế nào cũng đều phải chết bất đắc kỳ tử. Bên cạnh sát chết sẽ xuất hiện một chiếc lá của Vãng Sinh thần thụ. Lúc này, lá Vãng Sinh xuất hiện nhưng không có người chết, còn lễ khí lại biến mất." Hai vị trưởng lão thánh địa nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè sâu sắc, tuyệt nhiên không dám nói thêm lời nào. Thực tế, Trương Sở và Vãng Sinh Điện cũng có chút duyên nợ. Năm đó, khi Trương Sở gặp Lý Tu Nhai đã từng cứu một người tên là Bàng Bá Đồ. Bàng Bá Đồ vốn là con mồi mà kẻ đứng sau Lý Tu Nhai sắp xếp cho hắn. Nhưng sau đó Bàng Bá Đồ biến mất, những kẻ theo sau Lý Tu Nhai đều chết một cách bí ẩn. Bàng Bá Đồ có khả năng đã được người của Vãng Sinh Điện cứu đi. Có thể cứu người ngay trong tay kẻ đứng sau Lý Tu Nhai, lại còn ngang nhiên giết sạch bao nhiêu người như vậy, đủ để thấy Vãng Sinh Điện mạnh mẽ và đáng sợ đến nhường nào. Lúc này, hai vị trưởng lão của thánh địa cũng giữ kín miệng, lựa chọn im lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, quân đoàn Khô Lâu tràn ngược trở lại sâu trong thánh địa, cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ. Một vị trưởng lão thánh địa thở dài, đi thôi, cuộc tranh giành lễ khí này e rằng sẽ làm trao đảo cả bầu trời đại hoang mất. Chương 2261, càng đáng giá chương 2261, càng đáng giá đúng như lời vị trưởng lão thánh địa đã nói, toàn bộ đại hoang giờ đây triệt để đại loạn. Mỗi một kiện lễ khí xuất hiện đều dẫn đến những cuộc tranh đoạt điên cuồng của vô số tộc đàn. Chẳng một chủng tộc nào có lý do để buông bỏ cơ hội này. Dĩ nhiên, không phải mọi cuộc giáng lâm của lễ khí đều đi kèm với sự đẫm máu. Ví như ở Bắc Lĩnh, khi lễ khí xuất hiện, tất cả các tộc đều tự phát quỳ xuống, chờ đợi sự sắp xếp của hoàng tộc duy nhất tại đó. Lại như ở Tây Mạc, một kiện lễ khí có hình dáng như chiếc mỏ gỗ sứt mẻ, tỏa ra thiền ý khổ tu và đốn ngộ, đã rơi xuống vùng biên giới hẻo lánh, nơi biển tắc nghèo nàn đến mức hiếm thấy một ốc đảo. Một nhóm đầu đà tăng kiên trì với lối tu khổ hạnh cổ xưa và nghiêm khắc nhất đã phát hiện ra nó đầu tiên. Nhóm tăng nhân này quần áo tả tơi, da rẻ nứt nẻ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Chẳng có bất kỳ sinh linh nào đến tranh đoạt với họ. Cũng tại Tây Mạc, một kiện lễ khí khắc hóa thành thiền trượng sừng sững giữa không trung. Thiền trượng khẽ rung, tiếng nói vang vọng trong tâm khảm của mọi sinh linh trong phạm vi 3 triệu dặm, "Ta hỏi ngươi, thế nào là khổ hải?" Mọi sinh linh nghe thấy đều thầm trả lời trong lòng. Trong khoảnh khắc, thiền trượng hóa thành lưu quang, đông chốc cẩn vào sâu trong thức hải của một đứa trẻ 7-8 tuổi rồi biến mất. Bởi vì câu trả lời của đứa trẻ này khiến nó hài lòng nhất. Tuy nhiên, những kiện lễ khí như vậy tương đối hiếm hoi. Đa phần lễ khí đều không ngừng khơi mào cho những trận đại chiến kinh thiên động địa. Tại Đông Hải, một vùng biển bị sương mù vĩnh cửu bao phủ giờ đã trở thành nơi giao tranh của hàng trăm cường tộc trên biển. Họ đánh đến mức nước biển sôi sùng sục, cả vùng hải vực nhuộm đỏ màu máu, không trung nồng nặc mùi tanh tao. Ở một hải vực khác, vô số ưu linh thuyền cổ xưa hội tụ, mang theo hơi thở thần thoại cổ quái. Vùng biển đó như thể có chí cường giả vận dụng thời gian pháp tắc để thực hiện một cuộc hồi tưởng quá khứ. Tại một vực của Nam Hoang, chiến sự đã đến mức trời nghiêng đất lệch, không biết bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng. Mỗi kiện lễ khí hiện thế giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức làm bùng nổ những mâu thuẫn, tham lam và sợ hãi đã tích tụ muôn đời. Và đây mới chỉ là khởi đầu của bữa tiệc máu. Vô số cường giả vẫn đang lũ lượt kéo về phía những nơi có lễ khí gần mình nhất. Dù biết phía trước là cối xay thịt, họ vẫn cứ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hơn nữa, ngày càng nhiều cường giả lẽ ra không còn tồn tại ở Đại Hoang cũng bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ cõi đất này bị bao phủ trong bầu không khí huyết tinh. Bên trong Nam Hoa đạo tràng, Trương Sở nắm giữ 66 kiện đại lễ khí và hơn 130 kiện tiểu lễ khí. Hắn thông qua trận pháp chiếu hoang của đạo tràng để theo dõi tình hình toàn bộ Đại Hoang. Ngay cả Tiểu Ngô Đồng vốn thích xem náo nhiệt cũng phải tái mặt, loạn rồi, loạn hết rồi, người chết nhiều quá. Chỉ vì một kiện lễ khí mà muội thấy rất nhiều tộc đàn gần như chôn vùi tất cả cao thủ của mình. Không chỉ Trương Sở, vô số cường tộc cũng thông qua nhiều phương thức khác nhau chứng kiến cảnh tượng tranh đoạt lễ khí thảm khốc. Chẳng mấy chốc, từ tổ địa của nhiều tộc đàn vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết, "Á, tại sao lại như vậy?" Tộc Thanh Thiên Ma Cừu ta xuất động 46 vị đại yêu tôn cửu cảnh, ai nấy đều thần kinh bắt chiến, khí vận ngập trời, phúc trạch thâm hậu, sao có thể toàn quân bị diệt? Không, đây không phải sự thật. Kẻ đó là ai? Trời ạ, Độc Nhãn Mạnh Cực. Không đúng, đó là siêu cấp thiên tài của Mạnh Mạnh Cực từ 3000 năm trước Mạnh Cực Cừu. Chẳng phải nó đã chết từ lâu rồi sao? Ha ha ha, nó cũng chiến tử rồi. Tại sao các thần minh thực vật cũng tham gia vào? Chúng là thần kia mà, chúng muốn làm gì? Xong rồi, tộc Bá Thiên Ma Hổ ta có 139 vị tôn giả đều đã chết tử. Chẳng lẽ trời muốn đoạn tuyệt khí vận của tộc ta sao? Hu hu hu. Tại sao? Mạch Hư Nhật Thử chúng ta từng là một trong tộc nhị thập bát tinh tú, vì sao cũng toàn quân bị diệt? Không, vị trưởng lão mạnh nhất của tộc ta sao có thể ngã xuống như vậy? Đây không thể là thật. Ngay hôm đó, vô số tộc đàn tại Đại Hoang than khóc. Trận chiến giành lễ khí chẳng hề có màn dạo đầu, vừa mở màn đã là những cuộc chém giết điên cuồng và kịch liệt nhất. Kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi này cao có núi khác cao hơn, quá nhiều biến số ngoài ý muốn đã xảy ra. Toàn bộ Đại Hoang, vô số tộc đàn vốn đang tràn đầy tự tin bỗng chốc bị đánh rơi xuống vũng bùn cát bụi. Mọi tộc đàn cuối cùng đã nhận thức được lễ khí khó đạt được đến nhường nào. Đại Hoang quá rộng lớn, một vạn kiện nghe thì nhiều nhưng khi thực sự phân tán ra thì lại ít đến đáng thương. Và ngay lúc này, nhiều cường tộc đống nhiên nhớ đến Trương Sở. Thế là bên ngoài Nam Hoa đạo tràng, mọi công cụ liên lạc từ xa đều rung động, tỏa sáng và nóng gian lên một cách điên cuồng. Nội dung gửi đến kinh người như một, tràn đầy sự khẩn cấp và quyết tuyệt chưa từng có, thậm chí mang theo cả sự điên cuồng bất chấp tất cả. Lễ khí đã hiện, nhưng tranh đoạt quá thảm khốc, 10 phần chết không có một phần sống. Bất kể giá nào, phải mua bằng được một kiện lễ khí từ tay Trương Sở. Tộc vận nằm cả vào lần này. Mọi vật có thể thế chấp của tộc ta đều cho phép ngươi trao quyền. Nguyên thần không đủ, dốc hết mọi thứ, mạch khoáng, phúc địa, bí cảnh, thậm chí mệnh khế tương lai của một phần tộc nhân cũng có thể đem ra bán. Xử lý ngay đi, chậm trễ là sinh biến, tộc ta e có nguy cơ bị diệt vong. Cả Nam Hoa đạo tràng lập tức trở thành mục tiêu tiêu điểm của vô số chủng tộc. Lễ khí quá quan trọng, có được nó đồng nghĩa với việc tương lai có thể đứng trong hàng ngũ vạn tộc thực sự có chỗ đứng tại Đại Hoang và trở thành thần tộc chính thức. Còn nếu không có lễ khí, cái kết cục ấy chẳng ai dám nghĩ tới. Bên ngoài Nam Hoa đạo tràng, đại diện các tộc bắt đầu hành động một cách quyết liệt. Trương Sở tạm thời không gặp chúng ta, đi tìm Phạm Tiểu Tiểu, có thể thế chấp bao nhiêu nguyên thần thì thế chấp hết ra, không màng cái giá phải trả. Nói với Phạm Tiểu Tiểu, bất kể phải trả giá gì chúng ta cũng chấp nhận, chỉ cầu nguyên thần phải đủ. Tộc ta các tôn giả từ lục cảnh trở lên đều đã ngã xuống. Tuy trong bí cảnh có lao tổ cấp thần nhưng bị trời đất chế ước nên không thể đi lại thế gian. Lần này có trở thành một trong vạn tộc được hay không, tất cả trông chờ vào việc có đấu giá được lễ khí hay không thôi. Nhất định phải có được, phải tranh lấy một tương lai cho tộc ta. Dù có phải gán cả mạch khoáng hạt nhân. Bà lão Đằng Yêu giật đứt mấy sợi thanh đằng đang xoắn xuýt, ánh mắt sắc lẹm như dao. Tây tổ đã gán rồi còn có thể gán cái gì đây? Đúng rồi, phong ế truyền thừa cổ vũ của tộc ta, đó là lông thật của thủy tổ. Đại diện phong ế điều toàn thân lông vũ dựng đứng, rơi vào trạng thái cuồng nhiệt và lo âu tột độ. Vô số ánh mắt nóng bỏng như những tia sẽ thực thụ lại một lần nữa tập trung về phía Nam Hoa đạo tràng. So với lần đấu giá thần tiểu hủ thổ trước đó, lần này họ càng thêm cấp bách, sợ hãi và bất an hơn. Từ phía xa, bóng dáng cơ thủ chính khẽ lay động trong hư không. Lão cảm nhận được sát khí thảm liệt và những dao động hỗn loạn đang bốc lên từ khắp đại hoang, lại nhìn thấy bầu không khí bên ngoài Nam Hoa đạo tràng đống chốc biến hóa, trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Gương mặt giàn mua nghiêm nghị của cơ thủ chính hiện lên sự ngỡ ngàng và một chút thất thố rõ rệt. Sao lại như vậy? Lão thấp giọng tự đủ, giọng nói đầy vẻ khó hiểu và nặng nề. Bản ý của ta là tán cơ duyên lễ khí vào thiên địa để vạn tộc dựa vào khí vận và thực lực mà tự tranh lấy một đường sống, nhằm phá vỡ thế độc quyền của Trương Sở, tránh cho tài nguyên bị tập trung quá mức để giữ gìn sự cân bằng mong manh của đại hoang. Tại sao ngược lại khiến cuộc tranh đoạt càng thêm thảm khốc, khiến Nam Hoa đạo tràng này trở thành tâm điểm của vòng xoáy hung hiểm hơn, khiến lễ khí trong tay Trương Sở không giảm giá mà lại tăng vọt giá trị, dường như trở thành lựa chọn ổn thỏa duy nhất. Lao chẳng thể ngờ được rằng sau khi lễ khí giáng lâm sớm, những kiện lễ khí trong tay Trương Sở lại càng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết. Cơ thủ chính ngơ ngác nhìn về phía Nam Hoa đạo tràng, ánh mắt Lao dường như xuyên qua các kiến trúc để thấy bóng dáng thanh niên vẫn đang bình thản ngồi trên đài cao kia. Lao bỗng có cảm giác rằng hành động cố gắng lập lại trật tự của mình không những không làm rối loạn nhịp độ của đối phương, mà ngược lại giống như đang giúp đối phương thực hiện một màn gia nhiệt hoàn hảo. Ngoài những đại diện tộc đàn đang lo âu, bên trong các đại thành quanh Nam Hoa đạo tràng, không ít đại diện lại cười rộ lên đắc ý, ha ha ha, lễ khí càng khó đạt được thì lại càng hay. E rằng toàn bộ đại hoang nằm mơ cũng không ngờ tới vị Nam Hoa thánh tử này, vị thiên tài mới nổi của nhân tộc này, thực chất lại chính là Mô Thần Long đại nhân đến từ thế giới Đế Mô đâu nhỉ. Quả nhiên, quý tộc của thế giới Đế Mô chính là sự tồn tại vô địch nhất thiên hạ. Hắc hắc, chắc hẳn Mô Thần Long đại nhân cũng sẽ chiếu cố chúng ta thôi. Đúng vậy, bên cạnh những cường tộc đại hoang tụ tập quanh Nam Hoa đạo tràng, còn có đại diện của những tộc đàn đã dung hợp với thế giới Đế Mô. Chúng đã nhận được tin tức từ Ti Ngưng Âm của Thánh vực, chúng đã biết Trương Sở là thánh tử Hôi vực và sẽ chiếu cố chúng trong cuộc đấu giá lễ khí. Một con ảnh trúc long mặt người thần rắn, tổ tiên của nó vốn là siêu cấp thiên tài của Nam Hoang, sau này vào Hoang Tháp đã dung hợp sợi tơ Đế Mô, khiến dấu ấn nô lệ triệt để đóng sâu vào thần hồn. Về sau, mạch ảnh trúc long không ngừng sinh sôi. Dù số lượng không nhiều nhưng mỗi cá nhân đều có chiến lược phi phàm. Hiện tại, cả tộc ảnh trúc long đã hoàn toàn hướng về thế giới Đế Mô, khao khát sự xâm lăng của Đế Mô. Chúng luôn ẩn nấp tại đại hoang, không dễ dàng lộ diện. Nhưng theo thiên địa đại biến, tộc này đã nhận được mệnh lệnh từ thế giới Đế Mô. Nhiệm vụ hiện tại của chúng là đoạt lấy lễ khí để trở thành một trong vạn tộc của đại hoang. Thậm chí, tộc này còn có dã tâm muốn trở thành một trong thập đại hàng tộc. Lúc này, con ảnh trúc long nhìn về phía Nam Hoa đạo tràng, trầm ngâm. Dù thánh tử điện hạ đã hứa sẽ chiếu cố chúng ta, nhưng Ti Ngưng Âm cũng từng nhắc nhở rằng ngài ấy tuyệt đối không chịu thiệt. Hay là ta cứ đi dò xét tình hình trước xem sao? Đúng rồi, thánh tử điện hạ tuyên bố không tiếp khách trong một tháng là nói với đám sinh linh đại hoang. Chúng ta là nô tài trung thành nhất của thế giới Đế Mô, lẽ nào muốn gặp ngài ấy mà lại không được? Con ảnh trúc long càng nghĩ càng thấy mình khác biệt, tin chắc sẽ được Trương Sở tiếp kiến. Thế là nó lập tức lên đường tìm gặp Trương Sở. Về phần đại diện các tộc gian tế Đế Mô khác thì lại không đội vàng như vậy. Dù sao chúng cũng đều nhận được lời nhắc từ Ti Ngưng Âm rằng vị thánh tử này rất coi trọng tài vật và tài nguyên. Rất nhiều tộc đàn vẫn đang phân vân không biết con nên sớm đi tìm Trương Sở hay không. Tại cổng Nam Hoa đạo tràng, con ảnh trúc long bị chặn lại. Nó bất mãn lẩm bẩm, cái gì mà trong vòng 30 ngày không tiếp bất cứ khách nhân nào? Cái gì mà thực sự có việc gấp thì phải nộp 3 vạn nguyên thần phí gõ cửa? Cái gì mà nộp phí gõ cửa cũng chỉ chịu trách nhiệm thông báo một tiếng, còn chưa chắc đã được gặp. Chương 2262, cầu nguyện không bị phát hiện. Chương 2262, cầu nguyện không bị phát hiện. Ảnh trúc long hóa thành hình người, bị chặn lại bên ngoài Nam Hoa đạo tràng. Trước khi đến đây, nó từng nghe Ti Ngưng Âm kể rằng, vị thánh tử điện hạ này tham tài nhưng không háo sắc, lại cực kỳ thích chiếm tiện nghi. Ti Ngưng Âm đã đặc biệt nhắc nhở nó, muốn nhận được sự kính trọng từ thánh tử điện hạ chỉ có một cách duy nhất, đó là biết điều, đưa vật tư, đưa tiền, và phải đưa thật nhiều tiền. Cứ nhắm mắt lại mà ném tiền ra không tiếc rẻ, khi đó mới có thể nhận được sự ưu ái của thánh tử điện hạ. Đứng bên ngoài Nam Hoa đạo tràng, ảnh trúc long xót xa đến run người, bà vạn phí gõ cửa. Hồi đấu giá thần kiều hủ thổ, 50 cân thần kiều hủ thổ giá trung bình cũng chỉ tầm 3 vạn thôi đúng không? Thật là đen tối quá đi. Đúng lúc này, ảnh trúc long thấy một con hạc lông vàng vừa hùng hổ bước ra khỏi Nam Hoa đạo tràng vừa chửi tới, cái đồ Nam Hoa đạo tràng chết tiệt, quân khốn kiếp tổ tông 8 đời nhà các ngươi. Bảo là phí gõ cửa thì đúng là chỉ cho gõ cửa thôi hả? Lao tử đến cái bóng của Trương Sở còn chẳng thấy, chỉ gặp được mấy lao trưởng lão không có thực quyền. Đã thế còn không trả lại tiền, lương tâm của các ngươi bị tiên cầu ăn mất rồi hả? Con hạc lông vàng kia chẳng thèm liếc nhìn ảnh trúc long, cứ thế vừa đi vừa chửi đồng. Ảnh trúc long chứng kiến cảnh này, lập tức hoảng hốt, hóa ra chỉ phụ trách gõ cửa, còn chưa chắc đã gặp được thật sao? Vị thánh tử này ra tay quá, ba vạn nguyên thần mà nháy mắt một cái đã lừa mất tiêu rồi. Nhưng ngay sau đó, ảnh trúc long lại thầm nhủ, chắc mình sẽ khác thôi nhỉ? Các tộc khác ở đại hoang nộp tiền là bị hố, nhưng mình chắc chắn phải khác chứ. Cuối cùng, ảnh trúc long tìm đến người của Phạm gia, thế chấp một phần tài sản cốt lõi để đổi lấy ba vạn nguyên thần nộp phí gõ cửa. Cùng lúc đó, Trương Sở cũng nhận được một bản danh sách từ Kim Hạt Vương Đỉnh. Đó là danh sách các bộ tộc phản bội do Ti Ngưng Âm cung cấp, và ảnh trúc long nằm ngay trong số đó. Cho hắn vào đi. Trương Sở ra lệnh. Bên ngoài Kim Hạt Vương Đỉnh, ảnh trúc long đang đợi trong lo âu, sợ tiền mất tật mang. Vừa nghe thấy Trương Sở triệu kiến liền mừng rỡ khôn xiết. Ha ha, mình quả nhiên là khác biệt. Trong một tòa đại điện, Trương Sở không hóa thành hình dạng mô thần long, nhưng lại vận dụng thể vật pháp để mô phỏng một phần khí tức của mô thần long. Ảnh trúc long bước vào. Hắn vẫn giữ hình người, vừa vào điện đã cảm nhận được luồng uy áp quý tộc đế mô cao cấp bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch và linh hồn. Thân hình nó lập tức cứng đờ, rồi phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, đầu cúi gằm, không dám có chút mạo phạm. Trương Sở ngồi cao trên chủ vị đại điện, ánh mắt rủ xuống, mang theo vẻ lạnh lùng không hề che giấu và một chút khinh miệt như nhìn đồ bẩn thỉu. Giọng nói của hắn vang vọng rõ ràng trong điện, hóa ra là một tên nô bộc. Năm chữ này như những mũi kim băng giá đâm thẳng vào lõi thần hồn của ảnh trúc long, khiến nô lệ ấn ký đế mô trong cơ thể nó không ngừng rung động. Một loại sợ hãi và phục tùng bản năng lan tỏa trong lòng ảnh trúc long. Thân hình hắn run rẩy dữ dội hơn, giọng nói mang theo sự hèn hạ vô cùng, vân vân. Thưa thánh tử điện hạ tôn quý vô thượng, nô tài kẻ đại diện đương thời của mạch ảnh trúc long, ảnh thực, bái kiến điện hạ. Được diện kiến điện hạ là vinh quang vô thượng của nô tài không, của tiểu tộc. Chẳng cần kiểm chứng thật giả, dù không có lời dặn trước của Ti Ngưng Âm, ảnh trúc long cũng hoàn toàn tin tưởng người trước mặt này chính là quý tộc đế mô. Bởi vì những bộ tộc phản bội này đều được hình thành từ việc dung hợp sợi tơ đế mô của thế giới đế mô. Để khống chế các tộc này, thế giới đế mô đã sử dụng những sợi tơ đế mô mang theo nô lệ ấn ký. Vì vậy, chỉ cần cảm nhận được khí tức quý tộc đế mô, nô lệ ấn ký sẽ tự động phát huy tác dụng. Hơn nữa, nô lệ ấn ký loại này, tu vi càng cao thì tác dụng khống chế lại càng mạnh. Chỉ dựa vào tu vi đơn thuần thì không thể thoát khỏi sự khống chế của nô lệ ấn ký, trừ phi giống như cùng như A Đốn, có thể dựa vào ý chí kiên cường và một chút tâm phản cốt mới thoát được. Có lẽ, một vài nô lệ ở thế giới đế mô có thể sở hữu sức mạnh tinh thần này để cưỡng lại nô lệ ấn ký. Nhưng những bộ tộc tại Đại Hoang tự nguyện chọn dung hợp với nô lệ đế mô thì chẳng có bất kỳ sức kháng cự nào, thậm chí chúng còn không muốn kháng cự. Lúc này, ảnh trúc long gần như ngay lập tức trung thành tuyệt đối với Trương Sở, nảy sinh một sự sùng bái điên cuồng và bệnh hoạn. Cánh mũi Trương Sở khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hắn không cho ảnh thực đứng dậy, cứ để nó quỳ như thế. Hồi lâu sau, Trương Sở lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi đến vì chuyện lễ khí." Ảnh trúc long quỳ rạp dưới đất, vội vàng đáp, "Điện hạ, tin tức từ chủ thế giới truyền đến, lệnh cho chúng thần dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải đoạt được lễ khí. Chủ thế giới hạ lệnh cho mấy đại bộ tộc chúng thần phải trở thành một trong vạn tộc của Đại Hoang, nói rằng tương lai bộ tộc chúng thần sẽ có trọng dụng. Hiện tại điện hạ đang nắm giữ không ít lễ khí trong tay, đây đúng là thiên hữu chủ thế giới." Giọng Trương Sở bình thản, "Chuyện lễ khí các ngươi cứ yên tâm, bổ tọa nhất định sẽ giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Ảnh trúc long mừng rỡ, "Đa tạ thánh tử điện hạ, đa tạ thánh tử điện hạ." Nhưng Trương Sở bỗng chuyển giọng, nói, "Tuy nhiên, lễ khí trong tay ta còn có việc dùng đến, ta cần nguyên thần, một lượng lớn nguyên thần." Ảnh trúc long nghe mà dùng mình, biết vị điện hạ này rõ ràng sẽ không ban không lễ khí cho mình, nó chỉ có thể cúi đầu im lặng. Trương Sở tiếp tục, "Đám thổ dân Đại Hoang hiện giờ vì lễ khí đã phát điên cả rồi. Cảnh tượng đó, ngươi cũng thấy rồi đấy." "Vâng." Ảnh thực đáp. Trương Sở hỏi ngược lại, "Các ngươi không cân nhắc việc dựa vào thực lực của mình để cướp lấy vài món lễ khí sao?" Ảnh trúc long cuống quýt ngay lập tức, "Thánh tử điện hạ minh giám, chuyện này không thể cướp được đâu ạ. Sự tranh đoạt đó thảm khốc tột cùng, động một chút là diệt tộc. Nô tài tiểu tộc tuy có chút nội hàm, nhưng nếu tùy tiện tham gia vào cuộc hôn chiến đó, e rằng khó mà thoát thân, chứ đừng nói đến việc cướp lấy lễ khí." Mí mắt Trương Sở giật giật, có chút bất mãn, "Hử? Các ngươi sợ chết đến thế sao?" Ảnh thực nghe xong, sợ đến mức nhũn cả chân, "Điện hạ, tiểu tộc không phải sợ chết, mà tiểu tộc không muốn chết một cách không minh bạch như vậy ạ, tiểu tộc muốn giữ lại thân xác hữu dụng này để làm việc lớn cho thượng giới." Lệnh nghiêm của thượng giới đã ban xuống, tiểu tộc thực sự trong lòng như lửa đốt, lúc này mới mạo muội đến đây khẩn cầu điện hạ rủ lòng thương, chỉ cho một con đường sống. Trương Sở trầm ngâm một lát, "Mấy tộc các ngươi có thể liên lạc thông tin với thượng giới không?" Ảnh thực ngẩng đầu nhìn Trương Sở, "Điện hạ không biết sao?" Trương Sở không phủ nhận, "Đúng là không biết, ta vì một sự cố ngoài ý muốn mà rơi vào trùng châu hôi vực, chuyện xuyên giới trước đây ta chưa từng tìm hiểu." Ảnh thực vội giải thích, "Cũng đúng, thượng giới rộng lớn hơn Đại Hoang hàng chục lần, điện hạ không rõ tình hình cũng là lẽ thường." Ngay sau đó, ảnh thực nói tiếp, "Nam Hoang có Hoang Tháp. Hoang Tháp không chỉ thu nạp một số thiên tài Nam Hoang để họ quy thuận thượng giới, mà còn có khả năng truyền đạt tin tức giữa hai giới. Mạch ảnh trúc long của thần có một viên bảo châu do Hoang Tháp ban cho. Nhờ viên bảo châu này, thần có thể tiếp nhận tin tức từ thượng giới, cũng có thể truyền tin tức từ cõi này về thượng giới." Trương Sở nghe xong, lập tức thầm kêu không ổn. Nếu có thể truyền tin qua lại, sợ rằng thân phận mô thần long này của mình khó mà giấu được lâu. Phải biết rằng, thế giới đế mô không biết bao nhiêu cường tộc hận Trương Sở thấu xương, đám cường tộc đó chắc hẳn đã dùng mọi cách để giết Trương Sở rồi. Dù đám bộ tộc phản bội này hơi đặc thù, vẫn là hạng thấp kém, có lẽ chưa nhận được tin tức từ thế giới đế mô, nhưng một khi chúng nghe nói Trương Sở là thánh tử, liệu chúng có gửi tin về thế giới đế mô để xác thực không? Một khi thông tin được kết nối, thân phận của Trương Sở sẽ hoàn toàn bại lộ. Nhưng lúc này nhìn biểu hiện của ảnh Trúc Long, nó dường như vẫn chưa biết Trương Sở bị căm thù đến tận xương tủy ở thế giới Demo. Dù vậy, Trương Sở biết việc thân phận mình bại lộ hoàn toàn chỉ là chuyện sớm muộn. Trương Sở suy nghĩ một lát, cảm thấy thứ dùng để liên lạc kia nếu nằm trong tay mình thì tốt nhất. Thế là Trương Sở nói, hóa ra là vậy. Ta vô tình đến Đại Hoang đã nhiều năm, mãi không tìm được cách trở về, sớm đã có chút nhớ nhà. Thế này đi, ta cho tộc ngươi một cơ hội để thể hiện lòng hiếu thảo, hãy mang viên bảo châu đó đến cho ta. Ảnh thức mặt người, cứ thế mà đòi lấy hạt châu sao? Nhưng nó không dám phản kháng, vội vã đáp, tuân lệnh, chỉ là nếu tộc thần không có viên hạt châu này thì sẽ không nhận được mệnh lệnh từ thượng giới nữa ạ. Trương Sở thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi còn nhận mệnh lệnh từ giới đó làm gì? Các ngươi cứ nghe theo ta là được. Về sau có chuyện gì các ngươi cứ báo cáo với ta, ta sẽ chuyển về thượng giới rút. Thượng giới có lệnh gì, ta sẽ lại truyền đạt cho các ngươi. Ảnh Trúc Long đờ người ra, hả? Như vậy sao? Trương Sở lập tức đanh giọng lạnh lùng, sao nào? Các ngươi định lén lút làm chuyện gì có lỗi với thượng giới, không dám để ta biết. Ảnh Trúc Long cũng biết, không dám, không dám. Sau 30 ngày ta muốn thấy viên hạt châu đó. Trương Sở khẽ nói. Hắn cảm thấy nếu đòi quá gấp gáp có thể sẽ làm lộ chuyện sớm. Còn nếu đòi muộn một chút, vượt qua được buổi đấu giá, thì dù có bị lộ chuyện không phải Mô Thần Long thì những thứ cần lửa cũng đã vào tay rồi. Vì vậy, Trương Sở nuối lòng thời gian lấy viên hạt châu. Lúc này Trương Sở tâm niệm khẽ động, lấy tử nguyện bình ra, thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng trong vòng 30 ngày, chúng sẽ không phát hiện ra thân phận của ta. Tử nguyện bình khẽ lắc, một luồng dao động kỳ lạ lan tỏa khắp thiên địa, cầu nguyện thành công. Trương Sở khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trong vòng 30 ngày tới, những kẻ này có lẽ sẽ không phát hiện ra hắn là thánh tử giả. Thế là Trương Sở ra lệnh lần nữa, 30 ngày sau, ta hy vọng có thể nhìn thấy viên hạt châu đó. Ảnh thực dập đầu thật sâu, tuân lệnh. Ngay sau đó, ảnh thực lại hỏi, còn chuyện lễ khí thì sao ạ? Trương Sở tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, lễ khí là chuyện nhỏ. Ảnh Trúc Long sắp khóc đến nơi. Ngài coi là chuyện nhỏ vì ngài có sẵn trong tay, nhưng ngài lại không nói rõ là có cho chúng thần hay không, cứ treo như vậy thì chết mất. Thế là ảnh Trúc Long khóc lóc cầu xin, điện hạ, mẹ ảnh Trúc Long của thần trung thành tận tâm với thượng giới Demo, ẩn nấp tại Đại Hoang mấy nghìn năm chỉ chờ vương sư giáng lâm. Nay cơ hội ở ngay trước mắt, liên quan đến việc tương lai có thể dốc sức cho thượng giới hay không, khẩn cầu điện hạ nhất định phải giúp tộc thần một tay. Tộc thần nguyện trả bất cứ giá nào. Chương 2263, điện hạ quá không dễ dàng. Chương 2263, điện hạ quá không dễ dàng. Ảnh Trúc Long lại dám nói, vì lễ khí, nó có thể trả bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào. Trương Sở lặp lại bốn chữ này với vẻ đầy ẩn ý. Lúc này Trương Sở mỉm cười, nhìn chằm chằm Ảnh Trúc Long rồi nói, ảnh thực, ngươi phải hiểu rõ. Bốn chữ bất cứ giá nào ở thượng giới có nghĩa là phải đánh cược cả khí vận toàn tộc, cơ nghiệp tổ tông, thậm chí là mệnh khế của con cháu đời sau đấy. Ảnh thực thì hoàn toàn phụ phục trên mặt đất, hèn mọn đáp, điện hạ, khí vận và cơ nghiệp của tộc thần vốn dĩ đã thuộc về thượng giới rồi. Còn về mệnh khế của con cháu, tộc thần vốn là nô lệ, mệnh khế vốn nằm trong tay thượng giới. Điện hạ có sắp xếp gì, tộc thần nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Trương Sở khẽ gật đầu, ngươi có giác ngộ này là tốt. Ngay sau đó, Trương Sở đứng dậy dạo bước, thong thả nói, bản thánh tử thân ở cõi này, làm việc cũng cần tuân theo quy tắc của cõi này. Kẻ trả giá cao thì được, đó là thiết luật bên ngoài. Vô số ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào nơi đây, nhìn vào mỗi kiện lễ khí trong tay ta. Ta tuy có thể hơi nghiêng vị một chút, cho người nhà các ngươi một vài tiện lợi. Nhưng nếu thứ các ngươi đưa ra chênh lệch quá xa so với báo giá của đám điên ngoài kia, làm sao ta ngăn được miệng lưỡi thế gian? Làm sao ta ăn nói được với đám lao già giấu mặt phía sau màn? Ảnh Trúc Long kinh hãi, hả? Chuyện này chẳng lẽ còn có đại lao cấp độ sâu hơn tham gia sao? Trương Sở khẽ gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi không nghĩ rằng chỉ bằng vào chính ta mà có thể khuấy động sóng gió lớn nhường này chứ? Lúc này, Trương Sở đưa ra một lời ám chỉ cho Ảnh Trúc Long. Đó chính là, những kiện lễ khi đó bề ngoài là của ta, nhưng thực chất phía sau còn có những siêu cấp đại lao của Đại Hoang chống lưng. Ta, Trương Sở, vẻ ngoài phong quang vô hạn, nhưng thực tế nhiều việc ta không quyết định được, hơn nữa ta luôn đối mặt với nguy cơ bị bại lộ bất cứ lúc nào. Ảnh Trúc Long là hạng sinh linh gì chứ? Loại ám chỉ này vừa nghe xong nó đã hiểu ngay ý của Trương Sở. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, chỉ dựa vào một mình thánh tử mà muốn lật tung cả Đại Hoang thì đúng là chuyện hoang đường. Nếu sau lưng thánh tử điện hạ có các chí cường giả thì mọi chuyện mới hợp lý. Ảnh Trúc Long không khỏi cảm thán, hóa ra thánh tử điện hạ cũng là thân bất do kỷ. Trương Sở thì ra vẻ như đã tìm được đối tượng tin cậy, cũng cảm thán theo, ngươi hiểu được thì ta rất mừng. Bổn tọa thực lực tuy không kém, nhưng Đại Hoang quá rộng lớn, có quá nhiều tồn tại không thể tin nổi. Bổn tọa đi lại giữa thinh không này cũng cần cẩn thận dè dặt. Bổn tọa luôn dùng thân phận Trương Sở của nhân tộc, ngươi có biết bổn tọa đã gặp bao nhiêu lần nguy hiểm không? Ngươi có biết có bao nhiêu ánh mắt đang rình rập bổn tọa không? Ảnh Thức nghe xong, vội vàng tỏ vẻ đồng cảm, điện hạ đơn thương độc mã thâm nhập Đại Hoang, hòa giải giữa các bên, quả thực không dễ dàng. Trương Sở khẽ gật đầu, cho nên mới nói, chiếu cố cũng phải có điểm dừng. Nếu ta quá thiên vị, bị kẻ có tâm phát hiện, đến lúc đó không chỉ ta gặp nguy hiểm mà mấy tộc các ngươi e rằng cũng bị nổ tận gốc. Trong lòng Ảnh Thực kinh hãi, tuy giọng Trương Sở bình tĩnh nhưng trong đầu nó đã diễn ra vô số kịch bản chiến tranh tình báo đầy kịch tính. Nó đông cảm thấy vị điện hạ trước mặt không hề thong dong như mình tưởng, thậm chí nó cảm giác vị điện hạ này thực chất đang đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lúc này Ảnh Trúc Long nói, điện hạ, ngài vất vả quá. Trương Sở cảm thán, hai thế gian này làm gì có hai chữ dễ dàng. Ảnh Trúc Long lập tức đứng vào góc độ của Trương Sở mà suy nghĩ, điện hạ, tiểu tộc có phải đã làm khó điện hạ rồi không? Nếu điện hạ âm thầm tặng lễ khí cho tiểu tộc, chắc chắn không giấu được đại lao sau lưng, việc đó sẽ khiến điện hạ lâm vào nguy hiểm cực lớn. Nhưng nếu đấu giá bình thường, điện hạ lại không thể lộ Liêu Chiếu Cố dưới bao nhiêu con mắt soi mói. Phải làm sao bây giờ đây? Trương Sở thấy ảnh Trúc Long lo nghĩ cho mình như vậy, liền phẩy tay nói, chuyện đó ngươi không cần bận tâm, ta sẽ nghĩ cách chiếu cố các ngươi. Dù thế nào, ta cũng sẽ để các ngươi có được vài kiện lễ khí, nếu không thì cái danh thánh tử này của ta thật vô dụng. Khi nói lời này, giọng Trương Sở như mang theo nỗi đắng cay vô tận. Ảnh Trúc Long thất kinh, vội hô lớn, điện hạ, tiểu tộc tuyệt không dám để điện hạ phải khó xử. Nếu bị chiếu cố tiểu tộc mà khiến điện hạ gặp nguy hiểm, đó là tội đáng muôn chết của tiểu tộc. Không được, chúng thần không thể vì tư lợi mà ham thánh tử điện hạ vào cảnh nguy nan. Đây chính là sự đáng sợ của nô lệ ân ký. Khi sinh linh mang ân ký đối mặt với khí tức quý tộc, họ sẽ tự giác ưu tiên nghĩ đến lợi ích của chủ nhân trước tiên. Hiện giờ Trương Sở chỉ mới ám chỉ nhẹ nhàng, ảnh Trúc Long đã cuống cuồng lo lắng ngài gặp chuyện chẳng lành. Trương Sở trầm ngâm, nhưng nhiệm vụ của thượng giới các ngươi lại không thể không hoàn thành. Ít nhất cũng phải để các ngươi lấy được hai kiện lễ khí chứ. Trong lòng ảnh Trúc Long bỗng lóe lên một tia sáng, bắt được thông tin mấu chốt trong lời của Trương Sở. Hai kiện, mà các bộ tộc phản bội của chúng có tổng cộng 13 cường tộc thực lực mạnh mẽ, căn cơ sâu dày. Lúc này ảnh Trúc Long đề nghị, điện hạ, hay là 13 tộc chúng thần hợp lực gom tài nguyên, tham gia cạnh tranh bình thường để đoạt lễ khí. Tuy từng tộc riêng lẻ bỏ vật tư ra chưa chắc đã tranh nổi một kiện, nhưng nếu 13 đại tộc liên thủ, tập trung tất cả tài nguyên lại thì việc đoạt lấy hai kiện lễ khí là hoàn toàn khả thi. Trương Sở nghe xong, mắt lập tức sáng lên, thử. Đề nghị này không tệ. Ảnh Trúc Long nói tiếp, nhưng vấn đề là làm sao 13 tộc có thể yên tâm liên thủ, và sau khi có lễ khí thì phân phối thế nào? Cách thức liên thủ cạnh tranh này không phải các tộc khác không nghĩ tới. Thực tế, nhiều cường tộc đã gom tài nguyên từ các tiểu tộc dưới trướng để chuẩn bị đấu giá. Nhưng vấn đề là cường tộc nào chẳng mang theo đám đàn em. Người mang ta cũng mang, coi như hòa. Còn việc các cường tộc liên thủ với nhau thì đừng mơ, sau khi thắng thì ai được dùng lễ khí? Hứa hẹn là ta dùng trước ngươi dùng sau ư? Nực cười, ta mà có lễ khí, chân thần trong tộc xuất hiện liên tục thì ta cần gì giữ lời hứa với ngươi nữa? Không chỉ các tộc đại hoang khó liên thủ, ngay cả 13 tộc phản bội này cũng vậy, chúng đối mặt với vấn đề tương tự. Nếu liên thủ mà chỉ đoạt được một hai kiện thì thuộc về ai? Nếu ai góp sức nhiều được dùng, thì các tộc góp ít hơn chẳng lẽ chịu thiệt thòi vô ích sao? Nhưng giờ đây có Trương Sở ở đây, mọi chuyện đã khác. Bởi vì Trương Sở là quý tộc, còn 13 tộc kia là bộ tộc. Nếu Trương Sở đứng ra điều phối, hạ lệnh cho 13 tộc thì việc liên thủ không còn là chuyện khó. Trương Sở thực chất đã tính đến điểm này từ lâu, giờ thấy ảnh Trúc Long nói ra, hắn liền ra lệnh, cách này rất tốt. Ảnh Trúc Long hơi lo lắng, chỉ là không biết ý kiến của các tộc khác thế nào. Điện hạ, mệnh ảnh Trúc Long của thần trung thành tận tâm, vì muốn gặp ngài mà bỏ ra 3 vạn nguyên thần không chớp mắt, nhưng các tộc khác đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Trương Sở biết tên này đang tranh công, liền cười nói, yên tâm đi, ai trung thành nhất ta đều ghi nhớ trong lòng. Tương lai nếu chuyện này thành công, ta sẽ tính công đầu cho mệnh ảnh Trúc Long các ngươi. Nếu có ngày thượng giới quân lâm đại hoang, tộc ngươi chắc chắn sẽ được thoát khỏi nô tịch, trở thành quý tộc. Ảnh Trúc Long nghe xong mừng rỡ khôn xiết, đa tạ điện hạ bồi dưỡng. Trương Sở ra lệnh, ngươi mau đi liên lạc với các tộc khác, thuyết phục chúng cho ta. Nói đoạn, Trương Sở lấy ra một miếng hàm hương ngọc, vận dụng tề vật pháp mô phỏng khí tức mô thần long lên đó. Hắn ném miếng ngọc cho ảnh thực, cầm lấy đi, thấy ngọc như thấy ta. Tuân lệnh. Ảnh Trúc Long đại hỉ, nhận lấy miếng ngọc rồi lĩnh mệnh rời đi. 3 ngày sau, tại doanh trại của ảnh Trúc Long, đại diện của các đại bộ tộc phản bội tề tiểu đông đủ. Khi ảnh Trúc Long đưa miếng hàm hồn ngọc ra, hơn 10 đại diện tộc đàn lập tức chấn động dữ dội. Dù không phải Trương Sở trực tiếp đến, chỉ một chút khí tức mô thần long xuất hiện cũng đủ khiến nô lệ ấn ký trong thần hồn chúng phải run rẩy. Lúc này, ảnh Trúc Long đem khốn cảnh của Trương Sở ra kể lại. Một con vệ cốt ngao bị lập tức lên tiếng, trời đất ơi, chúng ta suýt chút nữa đã phạm sai lầm lớn hơn rồi, hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh của thánh tử điện hạ, thật là tội đáng muốn chết. Vệ cốt ngao bị có hình thể khổng lồ như trâu, toàn thân trắng ướt, 4 sừng, trên người mọc đầy gai nhọn như nhím, trông như khoác áo tơi. Tổ tiên của nó vốn là bá chủ đại hoang mạch ngao bị. Mấy vạn năm trước, một thiên tài ngao bị nhờ cơ duyên vào được hoang tháp, dung hợp với sợi tơ đế mô, chiến lược áp đảo cả một thế hệ. Về sau, thiên tài này kết giao với những kẻ cũng dung hợp tơ đế mô khác, hoàn toàn sa đọa, sinh sôi nảy nở tạo thành một đại tộc mới. Tộc này có bảo vật đặc thù có thể trực tiếp dẫn tơ đế mô vào đại hoang, nên sinh linh trong tộc từ nhỏ đã được dung hợp. Lúc này, phệ cốt ngao bị cảm nhận uy áp từ miếng ngọc, kích động đến toàn thân run rẩy, hận không thể quỳ lạy ngay tại chỗ. Lời của phệ cốt ngao bị như mồi lửa khơi dậy cảm xúc, đại diện các tộc khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Một con ma huyết trước ảnh nện lên tiếng, giọng nói vang thẳng vào linh hồn, mạch trước ảnh nện của ta đồng ý liên minh cạnh tranh lễ khí. Điện hạ ở ngoài sáng, nhất cử nhất động đều bị soi xét. Còn tài sản của chúng ta thực tế đang giấu trong bóng tối. Tài sản trong bóng tối nên được vận hành, trở thành lưỡi dao sắc bén giúp điện hạ phá cục, chứ không thể để điện hạ mạo hiểm chỉ để giúp chúng ta tiết kiệm tiền. Chư vị, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn thánh tử điện hạ vì chiếu cố chúng ta mà bị bại lộ chứ? Chương 2264, nguyên thần chuyển đến chương 2264, nguyên thần chuyển đến tại doanh trại của ảnh Trúc Long, sau khi mấy vị cường giả tỏ thái độ, tất cả các bộ tộc phản bội khác cũng lần lượt lên tiếng. Bên cạnh, một bộ xương khô cao tới 3 trượng màu vàng nhạt, trên cốt cách quấn quanh những xiềng xích chú văn màu xanh lục bảo. Xương hàm nó đóng mở, hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, phát ra âm thanh vang dội như kim thạch ma sát. Mạch Hoang Cốt nô hồn ta đồng ý đề nghị này. Tộc này vốn là những thiên tài của Mạch Hoang Cốt đã phản bội mà thành. Một sinh linh giống như khỉ đột khổng lồ, chân trần, cơ bắp cuộn cuộn như đá tảng, quấn quanh chiến hỏa đỏ sẫm không tắt, tay cầm đại kích phong hỏa dữ tợn. Nó toét miệng cười thị huyết, giọng nói vang rền như trống trận, nên như vậy từ sớm. Cứ lề mề mãi thì sao làm nên chuyện lớn. Đây là ma chu hiếm, tính tình hiếu chiến và cuồng nhiệt. Nó nhìn miếng hàm hồn ngọc kia, hận không thể quỳ phục ngay dưới chân Trương Sở. Ma chu hiếm hô lớn, tộc ta toàn lực ủng hộ việc này. Đợi điện hạ khống chế phong vân toàn bộ đại hoang, đến lúc đó thứ gì mà chẳng có. Đại diện các tộc khác cũng đồng thanh hưởng ứng, liên thủ thì được, nhưng các tộc không được giấu riêng, phải dốc toàn lực. Một khi thành công, dù thu được bao nhiêu kiện lễ khí và phân phối thế nào, đều giao cho thánh tử điện hạ quyết định, ai cũng không được tranh đoạt. Thánh tử điện hạ vất vả quá, ta hy vọng mọi người hãy bỏ hết tâm tư nhỏ mọn, toàn tâm toàn ý phụ tá ngài. Đúng vậy, điện hạ gian nan như thế mà vẫn nghĩ đến chúng ta, sao chúng ta nỡ lòng để ngài khó xử. Tất cả đi chuẩn bị đi, đem tài nguyên giá trị nhất trong tộc ra tìm đến Phạm gia hối đoái nguyên thần, chuẩn bị đấu giá song phẳng. Song phẳng? Dựa vào cái gì mà đấu giá song phẳng? Theo ý ta, mọi người cứ hung hăng nâng giá lên, để thánh tử điện hạ kiếm thêm một chút. Phải đó, cứ nâng giá thật mạnh, điện hạ lãi chính là chúng ta lãi. Cuộc tụ họp nhanh chóng tan rã. Khi không còn khí tức áp chế của Hàm Hồn Ngọc, nhiều đại diện tộc đàn đông nhiên bình tĩnh lại. Khoan đã, vừa nãy mình đã đồng ý cái gì vậy? Rõ ràng lễ khí nằm trong tay điện hạ, ngài cứ nhẹ nhàng đưa cho chúng ta vài kiện là xong, tại sao chúng ta lại phải bỏ thêm nhiều tiền hơn? Sao cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhỉ? Trương Sở, cái tên Trương Sở này dường như hơi quen quen. Không được, chuyện này phải truyền về trong tộc, được tộc trưởng đồng ý hoàn toàn mới có thể tiến hành. Phệ Cốt Ngao bị truyền tin tức về tộc để xác nhận thông tin về Trương Sở. Nhưng sinh linh phụ trách truyền tin không hiểu sao đầu góc mê muội, lại đổi tên Trương Sở thành Mô Thần Long rồi mới truyền về thế giới Đế Mô. Trộm hồn cụt như cũng truyền tin về tộc mình. Nhưng lúc này đã là đêm khuya, tộc nhân phụ trách tiếp nhận tin tức đã mất ngủ vài ngày liên tục nên tâm phiền ý loạn. Hắn liếc mắt nhìn qua đống tin tức rồi vứt sang một bên, tiếp tục ngủ ngáy ho ho về phần các tộc khác. Tuy cảm thấy mình đã đồng ý quá trong đánh, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc này cũng không phải không thể làm. Thánh tử điện hạ quả thực không dễ dàng gì. Thế là những đại diện phản tộc này bắt đầu đem đủ loại tài nguyên trong tộc đến Phạm gia thế chấp, liên tục đổi lấy nguyên thần. Thời gian vẫn còn dư giả, dù sao Trương Sở cũng nói lễ khí sẽ được đấu giá sau 30 ngày, mà giờ mới trôi qua vài ngày. Mấy ngày sau, Phạm Tiểu Tiểu và Tiểu Hắc Hùng tìm đến Trương Sở. Hai người đưa một bình ngọc nhỏ cho hắn, Phạm Tiểu Tiểu nói, sư phụ, đây là đợt nguyên thần đầu tiên. Nguyên thần. Tâm trạng Trương Sở lập tức kích động. Đừng nhìn hiện tại nguyên thần có vẻ không đáng tiền, động một chút là lưu thông hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí cả triệu. Nhưng thực tế, nguyên thần đích thực trong thiên hạ cực kỳ hiếm. Cho đến tận lúc này, Trương Sở vẫn chưa thấy được nguyên thần thật sự từ tay các đại tộc. Trương Sở nhận lấy bình ngọc, thần niệm quét qua, thấy bên trong dày đặc khoảng chừng 3000 hạt nguyên thần. Khi Phạm Tiểu Tiểu chặt đứt liên kết với nguyên thần, Trương Sở quét thần niệm lần nữa, số nguyên thần này liền tiến vào thức hải của hắn. Đây chính là điều đạo diệu của nguyên thần, nó phải được khóa lại với sinh linh đặc thù và chỉ có thể thu hoạch khi đối phương tự nguyện. Nếu đối phương không muốn giao ra, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể hủy diệt nó. Phạm Tiểu Tiểu nói, sư phụ, 3000 hạt nguyên thần này ngài cứ dùng trước. Chỉ cần Phạm gia thu được thêm, con sẽ lập tức mang đến cho ngài. Trương Sở tán thưởng, hiệu suất cao thật đấy, mới chưa đầy nửa tháng đã có 3000 nguyên thần rồi, còn nhanh hơn cả hiệu suất ở nhà lao của ta. Phạm Tiểu Tiểu vui vẻ đáp, vì muốn có được thần kiều hộ thổ, nhiều tộc đàn đã thế chấp cả mạch khoáng hạt nhân và bảo tàng cho Phạm gia. Chúng không muốn thực sự mất những thứ đó, nên chỉ có thể dốc sức nghiền ép các tôn giả, thậm chí là thần minh trong lãnh thổ của mình. Hơn nữa con nghe nói, trong cấm địa của không ít tộc đàn, mấy lao già đang nghiên cứu cách làm sao để các sinh linh cảnh giới cao có thể sản sinh ra nguyên thần. Nói xong, Phạm Tiểu Tiểu lại lấy ra một bình ngọc nhỏ khác, sư phụ nhìn xem. Trương Sở nhận lấy, thấy bên trong cũng là nguyên thần nhưng chỉ có 10 hạt. Hắn hỏi, đây chẳng phải vẫn là nguyên thần sao? Có gì đặc biệt à? Phạm Tiểu Tiểu giải thích, đây là nguyên thần do một vị thần vương tự mình ngưng tụ. Cái gì? Trương Sở chấn kinh, thần vương có thể sản sinh nguyên thần số lượng lớn, hơn nữa còn là tự mình làm. Tại sao nguyên thần lại đáng giá? Vì thứ này cần một lượng lớn tôn giả tin tưởng lẫn nhau, liên tục câu thông với thiên đạo trong thời gian dài mới ngưng tụ được. Giờ Phạm Tiểu Tiểu lại bảo một vị thần vương có thể tự ngưng tụ, vậy chẳng lẽ thứ này sắp xuất hiện tràn lan sao? Tất nhiên, xuất hiện nhiều với Trương Sở là tốt, vì hắn cần rất nhiều nguyên thần để tu luyện. Phạm Tiểu Tiểu đưa riêng 10 hạt này ra là muốn Trương Sở kiểm chứng xem chất lượng nguyên thần do thần vương ngưng tụ có tương đương với loại do nhiều tôn giả góp sức tạo thành hay không. Trương Sở tâm niệm khẽ động, trực tiếp hấp thu một hạt nguyên thần của thần vương. Rất nhanh, trong không gian bán thần của hắn, thần hỏa bán thần nhảy lên, hạt nguyên thần đó lập tức phân rã thành hàng nghìn sợi pháp tắc ly ti. Thần hỏa của hắn lập tức hấp thu và thuần hóa. Cuối cùng, mắt Trương Sở sáng lên, được đấy, nguyên thần của thần vương và của tôn giả không khác nhau là mấy. Bản chất chúng đều là các mảnh vụn pháp tắc tích tụ lại, sau đó tự động kết tinh thành khối. Vì vậy, chất lượng nguyên thần của thần vương không kém hơn, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, giá trị là đồng đẳng. Phạm Tiểu Tiểu thở phào, chỉ cần không phải hàng giả là được. Trương Sở trầm ngâm, nếu thần vương có thể ngưng tụ nguyên thần, vậy thứ này sớm muộn gì cũng tràn ngập thị trường chứ. Phạm Tiểu Tiểu lắc đầu, không hẳn. Tại sao? Trương Sở nhìn nàng. Tiểu Hắc Hùng trên lời, sư phụ, nghe người Phạm gia nói, thần vương ngưng tụ nguyên thần cũng phiền phức lắm. Phải tìm nơi đặc thù, phải phân thần câu thông với đủ loại đại đạo pháp tắc trong thiên địa. Ôi dào, tóm lại là còn mệnh hơn cả tu luyện, lại còn tổn hại thần hồn. Vị thần vương kia sau khi ngưng tụ 10 hạt xong thì nhất quyết không chịu làm tiếp nữa. Trương Sở ngạc nhiên, có tiền mà không kiếm sao? Phạm Tiểu Tiểu phân vân, có lẽ chưa đến mức quá thiếu tiền, hoặc việc thần vương ngưng tụ nguyên thần thực sự rất khó chịu. Xem ra, thần vương sẽ không làm lũng đoạn thị trường nguyên thần. Thậm chí, họ còn có thể đẩy giá trị nguyên thần lên cao. Bởi vì dù làm được, thần vương cũng không đợi nào tốn công làm loại việc này. Giống như người giàu nhất thế giới dù có thể vận 100 con ốc vít cùng lúc, họ cũng chẳng bao giờ đi làm thợ vận ốc cả đời. Thử cho biết thì có thể, nhưng không thể làm lâu dài. Nguồn cung nguyên thần chính vẫn là từ đám tôn giả bị các đại tộc khống chế. Có 3000 nguyên thần trong tay, Trương Sở không đội vàng hấp thu ngay, vì hắn còn cần chuẩn bị những thứ khác. Trong lời nhắc nhở của Phong Hữu Ngai, khi từ bán thần bắt cảnh lên cựu cảnh, hắn có thể sẽ gặp phải người thợ săn trong khí vận. Lần này, Trương Sở muốn chuẩn bị thật kỹ. Nếu thứ đó lại đến, hắn muốn xẻ xuống một miếng thịt từ nó. Thế là Trương Sở nhanh chóng liệt kê một danh sách bảo vật đưa cho Phạm Tiểu Tiểu, "Ta cần những thứ này, con mau đi chuẩn bị." Phạm Tiểu Tiểu nhìn danh sách xong liền kinh hãi, "Sư phụ, ngài chọc phải Thiên Bồ Tát Phương nào rồi sao? Sao những thứ ngài cần toàn là đồ để đào tẩu thế này?" "Thứ nhất, một tấm phù lục thay mệnh cấp thần. Rõ ràng là dự cảm thấy nguy hiểm nên chuẩn bị trước một mạng. Thứ hai, một quả đoạn nghiệp quả cấp thần. Đây là chí bảo Phật môn, nghe nói có thể chặt đứt nhân quả cấp thần. Thường thì các siêu cấp cường giả muốn làm chuyện gì đặc biệt gây nghiệp chướng nặng nề mới chuẩn bị một quả. Đoạn nghiệp quả, đừng nói cấp thần, ngay cả loại dành cho cảnh giới trúc linh đã là giá trên trời rồi. Ngay cả Phạm gia muốn lấy được thứ này cũng chẳng dễ dàng gì. Thứ ba, một viên ánh trăng thần không thạch. Đây là bảo vật truyền thống, bất cứ lúc nào sử dụng cũng có thể ngẫu nhiên đưa chủ nhân đến bất kỳ nơi nào trong đại hoang có ánh trăng chiếu tới. Tuy không phải kỳ vật, nhưng năng lực của nó không hề thua kém. Nó có thể giúp người ta phá vỡ mọi cấm chế. Khuyết điểm duy nhất là nó chỉ dùng được một lần, lại cực kỳ hiếm hoi, mỗi viên đều đáng giá cả một gia tài. Thứ tư, một con rối thế mạng cấp thần, lại thêm một món đồ đắt đỏ tụ cùng. Thứ năm, một lệnh bài đại hư không di chuyển. Cái này càng quái lạ hơn, có thể giữ mình đứng yên nhưng lập tức dịch chuyển mọi thứ xung quanh đi nơi khác, ném kẻ địch đến một xó xỉnh nào đó không biết chừng. Phạm Tiểu Tiểu thấy Trương Sở đòi hỏi những thứ này mà choáng váng. Mỗi món đều là bảo vật cấp thần, mỗi món đều là thứ chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy mặt mũi thật sự. Lúc này, Phạm Tiểu Tiểu vẻ mặt phân vân, "Sư phụ, ngài có đang đánh giá quá cao Phạm gia chúng con không?" "Không làm được sao?" Trương Sở hỏi lại. Phạm Tiểu Tiểu nghĩ ngợi rồi mới đáp, "Để con hỏi cha xem sao, Phạm gia sẽ cố hết sức. Chỉ là, giá cả của những thứ này, ta kiếm được nhiều nguyên thần thế này còn không đủ sao?" Trương Sở vẫn hỏi. Phạm Tiểu Tiểu đội đáp, "Dạ chắc chắn là đủ, ý con là ngài có thể sẽ phải tiêu tốn một lượng lớn nguyên thần đấy ạ." Trương Sở phẩy tay, "Không cần tính toán cái giá phải trả, mau tìm về đây cho ta." Chương 2265, lòng của ngươi quá mềm yếu. Chương 2265, lòng của ngươi quá mềm yếu. Phạm Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Hắc Hùng rời đi, bọn họ đi giúp Trương Sở sưu tầm những bảo vật kia. Trương Sở tận dụng thời gian chờ đợi, lần nữa vận dụng trận pháp của Nam Hoa đạo tràng để quan sát tình hình toàn bộ đại hoang. Trong khoảng thời gian này, các tộc đại hoang vì tranh đoạt lễ khí mà đánh đến mức đầu rơi máu chảy, rất nhiều cường tộc tiêu hao sạch sành sanh sức chiến đấu đỉnh cao. Đương nhiên, cũng có một số sinh linh cực kỳ cường hãn đã sát phạt vượt vòng đây, thể hiện tư thế oai hùng bố thượng, giúp tộc đàn đoạt được lễ khí, khiến tên tuổi lóng lánh giữa trời đất. Một vài thế lực và tộc đàn ẩn thế cực sâu cũng dần dần trồi lên mặt nước. Nhưng tổng thể lại, toàn bộ đại hoang khắp nơi đều lâm vào cảnh chém giết huyết tinh khủng bố, vô số tôn giả đẫm máu vẫn lạc. Sao có thể như vậy? Giọng nói có chút hối hận của cơ thủ chính truyền vào tai Trương Sở. Trương Sở nhìn về phía chân trời xa xôi, thấy cơ thủ chính đứng đó, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mờ mịt. Chết quá nhiều sinh linh, cơ thủ chính tựa hồ đã hối hận. Trương Sở tâm niệm khẽ động, bước ra một bước vượt qua mảng đại địa mênh mông, đi tới trước mặt cơ thủ chính. Gió trời thổi lộng, làm tung bay vạt áo Trương Sở, nhưng bộ đạo bào của cơ thủ chính lại không chút sức mẻ. Hai người đứng giữa hư không. Cách cơ thủ chính không xa có một tấm gương, trong gương hiện ra cảnh chém giết vô tận khắp nơi tại đại hoàng vì lễ khí. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn, trời đất các nơi rung chuyển, không ngừng có sinh linh ngã xuống, nhưng lại có những sinh linh khác lao vào lễ khí, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Hầu như phụ cận mỗi kiện lễ khí đều đã trở thành bãi xay thịt đẫm máu. Dù cách một tấm gương, Trương Sở vẫn cảm nhận được luồng tinh phong huyết vũ tràn ngập giữa trời đất. Thậm chí, dù cách nơi lễ khí xuất hiện rất xa, Trương Sở cũng như ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong không trung. Trương Sở thở dài trong lòng, biết cơ thủ chính đang khó chịu. Hắn hơi cong người chào, bái kiến cơ thủ tịch. Cơ thủ chính thở dài, đông nhiên nói, Trương Sở có phải ta lại làm sai rồi không? Trương Sở vốn không biết cơ thủ chính đã chủ động thúc đẩy lễ khí hàng lâm sớm, hắn chỉ cho rằng thời điểm lễ khí xuất hiện là ngẫu nhiên. Vì vậy Trương Sở rất kinh ngạc, cơ thủ tịch làm sai chuyện gì? Ta không nên để lễ khí hàng lâm đại hoang. Cơ thủ chính nói, ta vốn cho rằng phương pháp của ngươi là sai, lễ khí không nên dùng tiền tài trần trụi để cân nhắc, cho nên ta đã để lễ khí hàng lâm đại hoang sớm. Nhưng bây giờ, cơ thủ chính chậm rãi giơ tay, chỉ vào tấm gương kia. Trương Sở nhận ra bấy lâu nay cơ thủ chính vốn hỉ nộ không lộ, phản phất không có cảm xúc, vậy mà lúc này cánh tay lại đang run rẩy. Trương Sở nhìn vào cõi trời đất hỗn loạn kia, giọng nói bình thản không chút gợn sóng, "Không, ngươi không sai. Ngươi chỉ là để chuyện này xảy ra sớm hơn mà thôi. Lễ khí liên quan đến cơ duyên thành thần, liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc. Vật như vậy, dù xuất hiện bằng phương thức nào, vào lúc nào, kết quả cũng đều giống nhau, đều dẫn phát vạn tộc tranh chấp, máu nhuộm sơn hà. Khác biệt chỉ là nó xảy ra bây giờ, hay xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Dù sớm hay muộn, ngươi cũng không thể ngăn cản màn này tìm đến." Cơ thủ chính im lặng hồi lâu. Ông biết Trương Sở nói đúng sự thật, nhưng lòng ông vẫn không nguôi dây dứt. Trương Sở bỗng nhiên niệm ai, đây chính là ý chí của thiên đạo mà, nó vốn để vạn tộc phải đấu tranh ra một con đường trong sinh tử. Muốn thành thần, làm sao có thể không trả giá đắt? Khoe miệng cơ thủ chính giật giật, nhưng cái giá này cũng quá lớn rồi. Thực tế, cơ thủ chính đã tiên đoán được sẽ có tranh đoạt, nhưng ông lại đánh giá thấp mức độ khốc liệt của nó dưới áp lực sinh tồn và lợi ích tuyệt đối. Ông muốn tránh phương thức phân phối nồng nặc mùi tiền kẻ trả giá cao thì được của Trương Sở. Không ngờ, bây giờ lại trở thành kẻ mạnh thì được một phương thức phân phối nguyên thủy, tàn khốc và đẫm máu hơn nhiều. Cơ thủ chính lặng im một lát rồi lẩm bẩm, thế nhưng nếu không theo cách này, chẳng lẽ cứ như cách ngươi đã làm, ai nhiều tiền thì được lễ khí? Như vậy cũng không đúng chứ. Tuy không gây ra giết chóc lớn như vậy, nhưng lễ khí rơi vào tay ai thì gần như nhìn qua là thấy ngay, cường tộc mãi mạnh, còn nhược tộc thì chẳng có lấy nửa phần cơ hội. Trương Sở bỗng bật cười, vậy chúng ta đổi mạch suy nghĩ nhé, cơ thủ tịch. Giọng điệu Trương Sở mang theo chút dẫn dắt đầy ẩn ý, dứt bỏ cách làm của một gian thương như ta, cũng dứt bỏ cách làm phó mặc cho cơ duyên của ngươi hôm nay. Nếu hoàn toàn do thủ kinh các của ngươi, tuân theo sự công tâm tuyệt đối để phân phối một vạn lễ khí này, ngươi sẽ phân phối thế nào? Cơ thủ chính là người, lâm vào trầm tư. Ông nhíu mày, đầu ngón tay vô thức vạch vào hư không, như đang diễn giải vô số khả năng. Hồi lâu sau, ông chậm rãi lắc đầu, giọng trầm xuống, khó mà phân phối. Tộc đàn hàng tỷ, mạnh yếu khác nhau, ưu khuyết điểm khó định, gốc rễ chẳng trị. Không có mực thước nào để đo, không có cái cân nào để theo. Cưỡng ép phân phối có khi lại là sự bất công lớn hơn. Trương Sở thản nhiên nói, vậy đơn giản thôi, ngươi cứ âm thầm đem lễ khí cho những tộc mà ngươi thấy mạnh nhất, hoặc có quan hệ tốt với thủ kinh các của ngươi. Như vậy, kẻ mạnh nhất có lễ khí sẽ an ổn thành thần, trật tự được thiết lập nhanh nhất, kẻ giao hảo với ngươi có lễ khí sẽ cảm kích ơn nước của ngươi, càng dễ dàng duy trì cái lễ trong lòng ngươi. Như vậy chẳng phải có thể tránh được rất nhiều cuộc chém giết vô vị sao? Vớ vẩn. Cơ thủ chính quyết liệt quá mắng, tà áo nho vào không gió tự bay, một luồng hạo nhiên chi khí bừng bừng phát ra, đó là làm việc riêng tư. Thủ kinh các sao có thể làm vậy? Kẻ mạnh càng mạnh, đó mà là thiên đạo sao? Các tộc đàn còn lại chẳng lẽ mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên được? Phương pháp này so với việc mua bán bằng tiền tài còn tệ hại hơn. Trương Sở giang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi xem, đưa cho kẻ mạnh thì ngươi bảo bất công, đưa cho người quen thì ngươi bảo tư lợi, để mọi người chém giết thì ngươi bảo quá tàn khốc, để ta bán thì ngươi lại ngại mùi tiền làm ô uế lên nghĩa. Nói đoạn, Trương Sở chỉ vào tấm gương đầy cảnh chém giết và máu thịt kia, cơ thủ tịch, ngươi luôn miệng muốn công bằng giống như ném ra một lưỡi dao sắc bén không có chơi vậy. Ngươi ném nó vào đại hoang, bản ý có lẽ là để mỗi tộc đàn đều có cơ hội chạm tay vào nó. Nhưng ngươi không để ý rằng, tuyệt đại đa số người khi đưa tay ra lấy sẽ ngay lập tức bị cắt đến máu thịt bé bét, thậm chí mất mạng tại chỗ. Ngươi cho hàng tỷ tộc đàn một cơ hội nhìn có vẻ công bằng, một cơ hội dùng tính mạng toàn tộc để đánh cược lấy một phần bạn, thậm chí là hy vọng xa vời hơn. Nhưng đối với những tộc đàn không có thực lực, đây không phải cơ hội, mà là đùa đòi mạng, là ngòi nổ diệt tộc. Cái họ cần chưa bao giờ là cơ hội chết chung công bằng này, cái họ cần có lẽ vốn chỉ đơn giản là được sống. Cơ thủ chính đột ngột quay đầu nhìn Trương Sở, "Trương Sở, ý ngươi là sao?" Trương Sở nói rất tự nhiên, ý tứ đơn giản mà. Có những tộc đàn, trước khi lễ khí hàng lâm, vốn dĩ là nô bộc, là thức ăn, là kẻ yếu. Họ ở đại hoang vốn đã có đạo sinh tồn của riêng mình, hoặc phụ thuộc cường tộc, cống hiến sức lao động, hoặc dốc sức sinh sôi, chấp nhận một phần tộc nhân biến thành thức ăn, miễn là đẻ nhiều thì luôn có một bộ phận tiếp tục duy trì nòi giống, hoặc tự biến mình trở nên khó ăn, vô dụng, dù thỉnh thoảng bị bắt nạt nhưng tộc đàn không tuyệt diệt. Nói đến đây, Trương Sở lại mỉa mai nhìn vào tấm gương, nhưng lễ khí xuất hiện lại cho họ sự ảo tưởng. À không, không chỉ cho họ ảo tưởng, còn chỉ cho họ một con đường sáng, cướp được thì có hy vọng. Ha ha ha. Trương Sở cười lớn, cơ thủ tịch, ngươi thực sự sai rồi, ngươi biết ngươi sai ở đâu không? Cơ thủ chính không hiểu vì sao Trương Sở bỗng nhiên cười càn rỡ, chân mày ông càng nhíu chặt. Trương Sở vừa cười vừa nói, ngươi sai ở chỗ, ngươi luôn cảm thấy vạn vật linh trưởng trong thiên hạ đều bình đẳng. Ngươi luôn cảm thấy tộc đàn nào cũng xứng đáng có được một cơ hội như vậy. Cơ thủ chính bỗng cảm thấy một ngọn lửa giận bốc lên trong lòng. Đúng, ông nghĩ như vậy đó, nhưng ông không hiểu Trương Sở đang cười nhạo điều gì. Thế là cơ thủ chính giận dữ nói, chẳng lẽ không nên sao? Trương Sở ngừng cười, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cơ thủ chính, ý nghĩ của ngươi rất đáng kính, cũng không sai. Thế nhưng, lòng của ngươi quá mềm yếu rồi. Trong lòng cơ thủ chính thốt lên một cái, ngươi nói gì? Trương Sở bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, ta nói là, lòng của ngươi quá mềm yếu rồi. Mềm lòng? Cơ thủ chính run rẩy, ông cảm thấy dường như Trương Sở đang muốn diễn đạt điều gì đó sâu xa hơn. Ánh mắt Trương Sở bỗng trở nên lạnh lẽo như lưỡi kiếm băng giá. Đồng thời, giọng nói của hắn cũng trở nên rõ ràng và sắc lẹm, lòng ngươi mềm yếu khiến ngươi chỉ thấy được cái vẻ bề ngoài bóng bẩy của sự bình đẳng, mà không dám nhìn thẳng vào cái giá tất yếu của nó, núi thây biển máu. Hắn đưa tay chỉ vào một góc trong gương. Ở đó, một tiểu tộc có hình dáng giống như loài giun khổng lồ, vốn sống bằng nghề đào mỏ và chế tạo pháp khí cấp thấp, đang bị cuốn vào dư chấn từ cuộc tranh đấu của hai đại yêu tộc. Trong chớp mắt, tổ ấm sụp đổ, tộc nhân thiệt mạng quá nửa. Người xem tộc đào đất này, họ vốn dựa vào việc đào mỏ cho huyên tân tộc mà sống, dù bị bóc lột nhưng tộc đàn vẫn kéo dài được. Cái họ cần là một khế ước an ổn, một chủ nhân rõ ràng, dù cho đó là sự bất bình đẳng. Nhưng lễ khí vừa rơi xuống phụ cận, chút giá tâm đang thương bị đè nén vạn năm của họ đã bị đốt cháy. Họ cảm thấy cơ hội đến rồi dốc toàn lực lao vào cắn xé. Kết quả, ngay cả rìa của lễ khí còn chưa chạm tới đã biến thành tro bụi trong cuộc giao chiến của kẻ mạnh. Ngón tay hắn di chuyển, chỉ sang một hướng khác. Một nhánh nhỏ yếu của loài triều ca già đang cố vượt qua vùng biển nguy hiểm để tiếp cận lễ khí của ai đó, rồi bị tộc hải tộc săn mồi hùng mạnh tàn sát sạch sành sanh giữa đường. Lại nhìn những người hát nơi bãi cạn này, họ vốn phụ thuộc vào long tộc hoặc cú hình tộc hùng mạnh, dùng tiếng hát an hồn để đổi lấy sự che chở. Cái họ cần là một người bảo hộ rõ ràng và vùng biển sinh tồn tương đối an toàn. Nhưng ngươi lại cho họ một giấc mộng hao huyền về việc trở thành vị thần làm chủ vận mệnh chính mình. họ rời bỏ sự che chở, bước vào con đường hiểm họa mà bản thân không đủ sức đối phó. Kết cục là vùi thây bụng cá, ngay cả tư cách làm tộc phụ thuộc cũng vĩnh viễn mất đi. Giọng Trương Sở mỗi câu một nặng hơn, áp đảo cơ thủ chính như sóng xô núi đổ, lòng ngươi mềm yếu khiến ngươi không nỡ nói rõ rằng, mạnh được yếu thua mới là quy luật thép từ cổ chí kim của đại hoang này. Ngươi muốn dùng một cái cơ hội công bằng để nhẹ nhàng che đậy nó. Nhưng kết quả thì sao? Ngươi lại dùng phương thức đẫm máu nhất, ép buộc tất cả kẻ yếu phải sớm đối mặt với kết cục cá lớn nuốt cá bé mà vốn dĩ họ có thể lảng tránh, có thể xoay sở, thậm chí là thỏa hiệp để tồn tại. Sắc mặt cơ thủ chính khó coi đến cực điểm, mỗi câu nói của Trương Sở đều như lưỡi dao khắc sâu vào lòng ông.